Chương trình Hỏi đáp y học của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ tối thứ tư hàng tuần, Trà My kính chào quý vị. Một phương pháp nhanh gọn an toàn giúp chúng ta có thể rà soát được ung thư, có thể ngăn ngừa phòng ngừa sớm được ung thư cũng như có thể cứu mạng chúng ta. Phương pháp đó gọi là phương pháp soi ruột theo tiếng bình dân dân dã. Mình nói là soi ruột nhưng mà trong chuyên môn thì có một cái thuật ngữ gọi là nội soi đại trực tràng. Thì cái phương pháp soi ruột này là những ai nên làm, những ai không nên làm và khi nào thì nên làm, tuổi nào thì nên làm và khi mà soi ruột thì cần lưu ý những gì. Và sau khi soi ruột rồi thì bao lâu lặp lại, soi ruột dương tính thì ra sao mà soi ruột ra âm tính thì như thế nào. Tất cả những điều cần biết về soi ruột để rà soát ung thư, để cứu mạng sống con người. Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay với bác sĩ chuyên môn về tiêu hóa Bùi Xuân Dương, nhiều chục năm kinh nghiệm đang hành nghề tại California. Trà My cảm ơn bác sĩ Bùi Xuân Dương dành thời gian cho chương trình hôm nay.
Vâng, xin kính chào quý vị. Xin cảm ơn cô Trà My đã cho phép chúng tôi được trình bày một lần nữa tại cái đoạn và
Dạ, thưa bác sĩ, nói về soi ruột là một cái biện pháp, một cái thủ thuật mà bác sĩ hàng ngày hàng giờ bác sĩ phải giúp đỡ bệnh nhân trong cái công việc hàng ngày của mình. Soi ruột thì với bác sĩ thì dễ dàng đơn giản lắm rồi, nhưng mà với bệnh nhân thì người ta coi vậy chứ người ta cũng sợ, tại vì người ta thấy cũng có đau đớn, cũng có thuốc mê thuốc tê, dạ rồi cũng có phải kiêng khem, rồi cũng có những cái phức tạp khó chịu. Thì bây giờ xin cùng bác sĩ tìm hiểu về soi ruột từ A tới Z để xem coi soi ruột nó cần thiết, nó quan trọng cỡ nào cho mạng sống của con người. Rồi trước khi thì nói về cái soi ruột đó kỹ càng thì mình xin hỏi soi ruột là làm cái gì vậy bác sĩ? Soi như thế nào và dùng cái gì để soi?
vâng ạ, kính thưa quý vị, và một lần nữa thì trước hết thì phải nói là cái ruột thì Việt Nam của chúng ta có câu là ruột non ruột già đó, thì thật ra cái đó danh từ đó họ dùng mình dùng rất là nhiều, nhưng mà đối với cá nhân của chúng tôi thì nó hơi không đúng một chút, là tại vì ruột non ruột già hai cái nó cùng sinh ra đời cùng một lúc, thành ra vì vậy nó như cô Trà My có nói là đại tràng đó, nó đại là lớn, trong khi cái ruột nhỏ nó là ruột non, thành ra nó tiểu tràng đại tràng thì đúng đúng hơn là ruột non ruột già. Nhưng mà nói về soi ruột già đó thì là chúng tôi gọi là colon là cái ruột đó, ruột đại tràng đó, colonoscopy là nghĩa là nhìn vô. Thì đây là một phương pháp do người Nhật họ khám phá ra, họ dùng cái máy, khi họ máy soi đó họ bẻ được ánh sáng bằng cái fiber optic, thành ra vì vậy nó mới vô cái đường ruột của mình, nó cong keo, khi mà có làm được cái fiber optic rồi đó thì mình mới bẻ được cái ánh sáng nó đi, họ mới nhìn thấy được cái ruột bên trong cái ruột của mình. Thì soi ruột già, trước khi mà soi ruột già thì người ta không có phương pháp nào khác, là nhìn nhìn thấy cái màng bên trong của cái ruột, thì lúc đó thì họ chỉ chụp hình quang tuyến mà thôi. Thành ra soi ruột già là một cái phương pháp mà tối tân nhất cho tới hiện tại, cho tới bây giờ có từ hơn mà 40 năm nay, nhưng mà càng ngày cái máy móc nó càng tối tân hơn, thành soi nó không có đau nhiều hơn như là chị chào chào mình có nói đi.
Như vậy thì có thể hiểu soi ruột là dùng một cái phương pháp sợi quang học để chiếu rọi, soi vào đó, chiếu ánh sáng sợi quang học vào đó để nhìn cái ruột mình như thế nào. Nhưng mà thưa bác sĩ, tại sao chỉ soi ruột già mà không có soi ruột non?
Vâng, có cả hai cách đó. Cái cách thứ nhất đó, y khoa họ cũng dùng cái danh từ là upper endoscopy và lower endoscopy. Upper là soi từ trên miệng soi xuống, thì cái ruột già của cái hệ thống tiêu hóa của mình là nó bắt đầu từ miệng xuống thực quản, xuống bao tử, xuống ruột non. Nhưng mà cái ruột non nó chạy vòng vèo rất là khó soi, thành ra xong tới ruột non xong nó mới tới ruột già, thì cái chỗ nào nó gần ở ngoài nhất thì mình soi dễ dàng hơn. Thực sự mà nói mình có thể mình soi nguyên cả cái hệ thống tiêu hóa của mình được, mà soi cả cái ruột non ở giữa được nữa, nó gọi là enteroscope, thì cái đó mình soi được hết cả hai. Nhưng mà tại hôm nay mình nói về cái ung thư ruột già, nói về soi ruột già trước, thì khi nào đó mình nói về soi bao tử sau, thưa chị.
Như vậy nếu mà soi ruột có nghĩa là soi ruột già, còn là soi ruột non thì có cái chuyện soi ruột non hay không, có cần thiết hoặc là thưa.
May mắn thay soi ruột non khó, rất là khó soi, là tại vì mình phải, quý vị có thể tưởng tượng là cái mình phải đi ngang qua bao tử, đi từ thực quản xuống bao tử rồi xuống ruột non, cái ruột non nó chạy vòng 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 vèo, thành ra mình phải có một ống rất là dài, mà tại nó đã vòng vèo quá thì ra khó, rất là khó soi. Thành ra vì vậy cái soi ruột non nó gọi là enteroscope ấy, nó chỉ có một số những cái trung tâm đại học ở soi mà thôi. Nhưng may mắn thay đó là cái ruột non của mình đó, ngoài cái tá tràng đó, cái ruột non của mình đó, nó ít bị hư hại hơn, cái pathology nó không có, cái lâm sàng nó không có nhiều, thành ra hiếm khi nào mình cần phải soi ruột non. trừ một số những trường hợp mà tự nhiên bệnh nhân bị chảy máu nhiều quá, mình phải soi ruột non coi nó có bị chảy máu ở đó không. Chứ còn mà ruột già với ruột soi ruột già với soi bao tử là hai cái phương pháp chính mà chúng tôi vẫn soi hàng ngày.
Vì trước khi mình nói soi ruột như thế nào thì cũng xin được phân biệt là ruột non với ruột già đó. Tại sao có cái sự phân biệt giữa ruột non với ruột già? Thì bác sĩ, như bác sĩ nói là nó cũng sinh ra cùng một lúc với nhau. Tại sao là non và tại sao là già?
Có lẽ là khi mà họ thấy là cái ruột non, cái thành của ruột non nó mềm mại hơn, trong khi cái thành của ruột già nó dày, nó cứng hơn một chút, nhưng mà thành ra họ vẫn gọi là ruột non ruột già. Chứ thực sự mà nói thì mỗi một cái ruột nó có một cái nhiệm vụ khác nhau. Cái ruột non nó để nó khi mình ăn thức ăn đó, xuống bao tử mà nó nhồi nhồi nhét nhét rồi nó đẩy xuống cái ruột non, thì trong cái ruột non lúc bấy giờ nó mới được hấp thụ hết tất cả những chất bổ từ cái thức ăn. Rồi tới cái ruột già thì bắt đầu cái ruột già nó đóng một vai trò vô cùng quan trọng, là bây giờ nó mới giữ lấy lại nước. Và trong cái ruột già nó có một cái hệ thống miễn nhiễm vô cùng quan trọng trong cơ thể của chúng ta. Thật ra vì vậy nếu mà thức ăn thức uống mà mình ăn mà không có tốt ấy, thì cái phân, ngay cả những cái phân trong ruột già nó không được tốt, thì nó sẽ làm cho cái hệ thống miễn nhiễm của ta nó yếu yếu dần yếu dần yếu dần đi. Thành ra vì vậy cái chúng tôi vẫn nói đùa là khi mình đi đổ xăng đó, thì mình kiếm cái xăng super mình đổ, nhưng mà khi mình ăn cho cớ cái xăng cho cớ bằng mà cái cơ thể của mình, thì mình lại ăn uống tầm bậy bạ. Thành ra vì vậy cái vấn đề là dinh dưỡng nó đóng một vai trò rất là quan trọng cho cái cơ thể của chúng ta. Chưa nói đến vấn đề là mình ăn không đúng cách, mình có thể bị ung thư nhiều thứ khác nhau, trong đó có ung thư ruột già.
Lát nữa đây mình sẽ, khi mà tìm hiểu về ruột già, cách soi ruột vân vân, thì mình sẽ nói về cách ăn uống làm sao để bảo vệ ruột già. Ngày hôm nay mình nói soi ruột có nghĩa là ai cũng hiểu là soi ruột già, soi đại trực tràng đó, chứ còn như bác sĩ nói là ruột non thì cũng ít khi nào có vấn đề để cần phải soi lắm. Thì bây giờ soi ruột già là đi tìm hiểu xem, dùng cái tia ánh sáng sợi quang học để tìm hiểu xem là ruột già của mình có vấn đề gì hay không, và dùng cái phương pháp gọi là can thiệp nội soi. Nhưng mà thưa bác sĩ, khi mà soi như vậy đó thì không phải là ai cũng soi. Chẳng biết thấy là người trẻ không soi, hoặc là người mà trung niên, là dưới tuổi trung niên cũng không soi, mà từ từ thấy mấy người lớn lớn tuổi mới soi. Vậy thì bây giờ xin hỏi là tuổi nào thì mới đi soi ruột, tức là soi ruột già, thưa bác sĩ?
Vâng ạ, trước hết thì cái câu hỏi đặt ra là tại sao mình phải soi ruột già? Cái lý do nào mà mình phải đi soi ruột già? Thì phải thì chẳng ai phải cả, nên soi ruột già. Thì lý do là tại vì là cơ thể của chúng ta đó, khi mà mình lớn tuổi hơn thì cái hệ thống miễn nhiễm mình nên giảm đi, và mình dễ bị nhiều bệnh tật khác nhau, trong đó có ung thư ruột già. Thì cái mục đích chính mà để soi ruột già là để khám phá ra ung thư của cái ruột. Thì tới một cái lứa tuổi nào đó thì người ta khuyên mình làm nhiều cái thứ khác nhau. Thì chẳng hạn như là tới một lứa tuổi nào đó phụ nữ phải đi chụp hình mammogram, phải đi làm pap smear, hoặc là các quý ông phải đi thử những cái thử máu để coi mình có bị ung thư nhĩ phổi tuyến hay không, vân 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 vân. Thì ung thư ruột già là một trong những cái loại ung thư thường xuyên nhất gây ra tử vong. Thường thường cả phụ nữ lẫn phái nam thì đều là đứng vai ở trên nước Mỹ, thì ung thư ruột già gây ra tử vong đứng hàng thứ hai. Thành ra vì vậy đó là cái lý do mà tại sao người ta khuyên là cần phải truy tầm ung thư ruột già. Ban đầu thì người ta nghĩ là có lẽ là người lớn tuổi mới bị, thành ra người ta khuyên là 50 tuổi trở lên mới cần phải đi truy tầm ung thư ruột già. Nhưng mà sau này họ thấy rằng là cái xác suất mà người trẻ tuổi bị ung thư ruột già nhiều lắm, thì ra họ mới đưa từ 50 xuống 45 tuổi, nghĩa là 45 tuổi soi một lần. Và nếu mà soi mà không có cái gì cả thì cứ 10 năm họ soi một lần, cho tới 45, 55, 65 và 75 là cái năm cuối cùng để người ta truy tầm ung thư ruột già.
Như bác sĩ nói, cái lý do để đi soi ruột là để tầm soát ung thư, ngăn ngừa ung thư, phát hiện sớm ung thư. Và hồi xưa thì 50 tuổi thì được khuyên là đi soi ruột, nhưng mà bây giờ 40 tuổi là cái độ tuổi cần phải đi soi ruột. Từ 40 trở đi là phải đi soi ruột. Nhưng mà 40 trở đi thì 40 tuổi tôi soi một lần, rồi 50 tuổi tôi soi một lần, rồi 60 tuổi tôi soi một lần, phải không bác sĩ? Cứ 10 năm như vậy, hay là có một cái định kỳ nào khác biệt đối với từng loại người, từng thể trạng người hay sao, thưa bác sĩ?
Vâng ạ, bắt đầu là 45 tuổi thưa chị. Bắt đầu là 45 tuổi, thì 45, 55, 65, 75, đã cứ 10 năm như vậy. Nếu mà soi mà không thấy cái gì cả. Thật ra nếu mà mình sống lâu thì mình phải soi ít nhất là 4 lần. Thì cái soi ruột già đó, nếu mà đó là soi định kỳ thôi, Nếu mà như mà nếu mà mình soi mà mình tại vì một cái lý do nào khác mình cần phải soi thì nó lại là cái chuyện khác, mình không muốn nói là về cái vấn đề chuyện truy tầm nữa, mà tại vì cái vấn đề cái lợi của cái ung thư ruột già là kính thưa quý vị là mình không những chỉ có truy tầm thôi mà mình có thể phòng được cái bệnh. Khi mà chẳng hạn khi là tôi muốn so sánh với cái pap smear, đại cũng biết rồi, cái pap smear là khi mình làm cái pap smear mà mình thấy nó có tế bào ung thư thì lúc đó là tế bào ung thư, trong khi soi ruột già đó mình có thể phòng ngừa trước khi cái tế bào ung thư nó biến thành tế bào ung thư. Đó là cái lợi nhất của cái soi ruột già đó chị.
Như vậy là vì cái ruột già đó mà nó có vấn đề mà mình phát hiện sớm thì mình có thể đối phó chữa trị được ung thư ruột già sớm. Nó có những cái khả năng rất là hứa hẹn, cho nên là người ta mới khuyến khích là nên đi soi ruột già ở cái lứa tuổi càng sớm càng tốt, và hiện bây giờ là sớm nhất là 45 tuổi, và cứ 10 năm nếu mà soi mà không có vấn đề gì thì 10 năm lặp lại một lần. Còn nếu có vấn đề thì cái sự lặp lại này nó sẽ thường xuyên hơn. Một lát nữa mình sẽ tìm hiểu nếu có vấn đề thì thường xuyên như thế nào. Nhưng mà thưa bác sĩ, ngoài cái lý do là bây giờ độ tuổi là vì càng ngày giống như một cái bộ máy mà nó xài lâu ngày thì nó phải rệu rã, nó phải hư hao, thì với cái tuổi tác thì mình phải đi soi ruột là đúng, 45 tuổi trở đi là phải soi, bước vào tuổi trung niên trở đi. Nhưng mà ngoài lý do tuổi tác thì còn lý do nào khác mà phải đi soi ruột nữa hay không? Ví dụ như là có lý do về bệnh lý nào liên quan tới tiêu hóa, bao tử, ruột non, ruột thừa gì mà phải đi soi, hay là có một cái lý do khác về di truyền gia đình có người bị bệnh tiêu hóa gì phải đi soi, ngoài cái lý do tuổi tác còn cái lý do về bệnh lý nào khác mà cần phải đi soi ruột không bác sĩ?
Vâng ạ, thật ra cái truy tầm ung thư ruột già là soi ruột già, cái đó mình hoàn toàn bệnh không có bệnh tật gì cả, mình đi truy tầm thôi. Trong khi nếu mình phải cần phải soi ruột già trong trường hợp trẻ tuổi hơn nữa hoặc là bất cứ lúc nào nếu mình có những cái triệu chứng kỳ lạ, một trong những cái triệu chứng kỳ lạ mà những mà gây ra bởi ung thư ruột già đó là tự nhiên mình thay đổi cái vấn đề đại tiện. Một ngày tự nhiên một ngày mình đi đi bón, một ngày mình đi lỏng, rồi để bón để lỏng, rồi có lúc mình bị đau bụng, và có lúc mình bị đi cầu thấy, xin lỗi quý vị, nếu quý vị đã dùng bữa mình đi cầu mình thấy có trong phân có máu, hoặc là mình thấy cái cơ thể của mình nó bất an, mình ăn vô bao nhiêu nó cũng xuống ký, hoặc là mình ăn không thấy ngon nữa, hoặc là mình nó có những cái triệu chứng kỳ lạ. Nhưng mà tiếc thay á, là tại vì càng trẻ tuổi chừng nào thì những cái triệu chứng của ung thư ruột già nó rất là thấp, nó không có. Nhưng mà ngoài cái ruột già, ngoài cái bị ung thư, nó còn nhiều cái bệnh khác nhau nữa. Trong đó có loại nó gọi là viêm, viêm nghĩa là inflammation, và infection là bị nhiễm độc, nhiễm trùng. Thành ra có hai cái đó nó cũng có thể nó làm cho chúng ta bị đau bụng và đi cầu ra máu. Khi mà mình bị đi cầu ra máu đó thì đa số là lúc mà còn trẻ tuổi đó, đa số là do cái trĩ gây ra. Thành ra vì vậy nhiều khi đi soi ruột già để xem có phải là có cái nguyên nhân nào khác ngoài cái trĩ hay không. Chứ nếu mà mình cái nói là ồ chắc là tại tôi bón rồi tôi đặt nhiều quá rồi cái trĩ nó bị rách nó làm mình chảy máu, thì mình nghĩ ồ cái đó cái trĩ tôi không có đi soi ruột già, hay là không có làm kiếm cái gì khác. Nhưng mà nếu mà quý vị mà có những cái triệu chứng gì lạ, nhất là trong gia đình của mình có những người mà bị ung thư lúc mà còn trẻ tuổi, thì mình phải soi sớm hơn là 45 tuổi soi định kỳ. Ví dụ chẳng hạn như trong nhà mình mà có người anh hay người em mà bị ung thư lúc mà 45 tuổi chẳng hạn, thì mình phải soi cái lúc mà 45 trừ cho 10 năm thì là 35, từ 35 tuổi trở lên tất cả các anh chị em trong nhà cần phải soi ruột già, thì tùy theo cái bệnh tật trong bệnh lý trong gia đình nữa thưa chị Trà My.
Như vậy mình đang nói về những cái đối tượng nào, những người nào thì nên đi soi ruột, thì là ngoài cái lý do tuổi tác, ngoài cái lý do bệnh tật, rồi cũng có thêm một cái lý do nữa là nếu mà có trong gia đình có di truyền, tiền sử bệnh tật của gia đình có di truyền về tiêu hóa thì mình cũng phải nên đi tầm soát sớm. Tức là ngoài những cái lý do đó, và bác sĩ cũng có nói luôn là nếu mà có những cái gọi là dấu hiệu cảnh báo hoặc là những triệu chứng về đau bụng hay là về tiêu mà ra máu vân vân thì cũng là lý do để đi soi ruột. Tức là có ba lý do tuổi tác, lý do bệnh lý gia đình, lý do bệnh tật của riêng mình, và một cái nữa là những cái dấu hiệu mà nó bất thường thì mình cũng phải nên soi ruột. Nhưng mà có những người sẽ thắc mắc rằng là tôi không có triệu chứng gì hết, gia đình tôi cũng chẳng có ai bệnh về tiêu hóa hết, tôi khỏe mạnh bình thường, vậy tôi có nên đi soi ruột hay không?
Thật ra thì soi ruột để truy tầm ung thư ruột già thì nếu mà 45 tuổi trở lên thì nên đi soi. không có nhiều người, thưa quý vị, có nhiều người không soi cũng chẳng sao cả, tại vì là họ may mắn. Nhưng mà nếu mà mình biết được là đi soi ruột già là một cái phương, là soi ruột già là cái phương pháp không những để chỉ để phòng ngừa bệnh mà còn chữa bệnh nữa cho trẻ, vì trong lúc mình soi mình thấy những cái tiền tiền căn của cái ung thư ruột già chẳng hạn, nó mọc như là một cái nấm nhỏ nhỏ, thì mình có thể trong lúc soi mình cắt ra mình lấy nó ra luôn, thì là lúc bấy giờ đó mình không những mình chữa được cái, mình không những là phòng ngừa cái bệnh mà mình chữa được luôn cái bệnh lúc nó chưa có phát triển lớn. Thành ra tùy mỗi người thôi, chúng tôi vô, bệnh nhân vô thì mình khuyên họ, mà họ nói tôi không muốn soi thì mình cũng chẳng có nói được cái gì cả. Nhưng mà nếu mà không muốn soi thì nhiều khi cái xác suất mà mình có thể mình tử vong bằng vì gây ra bởi ung thư ruột già rất là lớn. Thực ra cái chết thì ai cũng chết cả, nhưng mà chết vì một bất cứ một loại ung thư nào, trong đó có ung thư ruột già, thì nó cũng phiền phức lắm, là tại vì nó lan khi mà ruột ung thư, và như quý vị biết là những cái tế bào nó nhanh, nó sẽ sinh sôi nảy nở rất là nhanh, và nếu mà nó lan ra máu rồi nó đi chặt khắp nơi, nó lan ra xương, nó làm đau đớn vô cùng, rồi nó lan ra óc thì mình lên kinh phong, mình lẫn nó lan, thì thường đó là những cái lý do mà chết vì ung thư ruột già, không có nghĩa là chết một cách để êm thấm. Thành ra vì vậy chúng tôi vẫn khuyên là nếu có khả năng thì nên đi soi ruột già từ 45 tuổi trở lên, và cứ 10 năm soi một lần thôi.
Có người thắc mắc là tại sao ở cái độ tuổi 45, con số 45 nói lên điều gì? Có phải 45 là một cái dấu mốc cho thấy chúng ta lão hóa? 45
Thưa, nếu mà theo cơ thể của chúng ta đó, thì lão hóa có nhiều cái cơ quan nó bắt đầu lão hóa từ 4 5 tuổi. 4 5 tuổi chẳng hạn như là cái lưng của chúng ta, giữa hai cái lưng nó có một cái vòng kính, nó gọi là nucleus, thì cái đó bắt đầu từ 4 5 tuổi trở đi nó bắt đầu nó lão hóa rồi, thì nó thì đã làm cho cái lưng của chúng ta bắt đầu dễ đau từ lúc mà 4 5 tuổi trở lên. Thực ra vì vậy cơ thể của chúng ta có thể là lão hóa nhanh hơn. Nhưng mà về cái ruột già đó thì họ thấy rằng là có lẽ là tại sau này mình ăn uống không có cầu thả hơn, ăn uống không ít rau ít trái cây hơn, thì ra mình dễ bị ung thư ruột già sớm hơn là ngày xưa. Nhưng mà nói chung đó thì là cái ruột già của mình đó, 45 tuổi trở lên là nó bắt đầu nó có những cái biến chứng của bệnh là lão hóa rồi. Thành ra vì vậy nên soi ruột già từ 45 tuổi trở lên. Chúng tôi nhắc nhắc tới nhắc lui cái con 45 tuổi là tại vì ngày xưa người ta khuyên là 50 tuổi, nhưng mà nhiều bác sĩ họ vẫn dùng cái 50 tuổi đó để làm cái mốc của thời gian. Thật ra nhiều bệnh nhân tới phòng mạch thì họ soi cũng hơi trễ. Thành ra vì vậy một lần nữa, 45 tuổi cho cá nhân bình thường thôi, nhưng mà nếu trong gia đình của chúng ta có những người bị ung thư ruột già sớm hơn thì mình phải soi sớm hơn là 45 tuổi.
Nãy giờ mình đang nói những ai nên đi soi ruột già để tầm soát ung thư à, thì bây giờ sẽ có người sẽ thắc mắc rằng có những trường hợp nào mà ngoại lệ không cần phải soi ruột già hoặc là bị chống chỉ định không nên đi soi ruột hay không, thưa bác sĩ?
Vâng ạ, thực ra kính thưa quý vị, soi ruột già nó hơi phiền phức. Một cái điểm đó là trước hết là quý vị phải nghỉ làm việc một ngày, và ngày hôm trước thì quý vị phải uống thuốc sổ để soi cho cái ruột già cho mình nó sạch. Rồi cái khi mà soi ruột già thì phải có truyền nước biển, từ dựa theo nước biển chúng tôi sẽ tiêm thuốc ngủ để cho bệnh nhân thuốc ngủ thôi chứ không có gây mê. Thì người Việt Nam mình cứ nghĩ là tiêm thuốc soi gây mê thì làm mình mất mất trí nhớ, nhưng thực sự mà cái đó nó không có làm, đây chỉ là một loại thuốc ngủ thôi. Không, cũng như là thuốc Valium và Versed mà mình uống thì uống để làm ngủ thôi, thì nó không có làm mất trí nhớ như người ta cứ vẫn nghĩ. Nhưng mà khi soi thì làm bất cứ một cái gì về y khoa thì nó cũng có những cái biến chứng của nó, như là lủng ruột chảy máu vân vân, nhưng mà cái xác suất nó rất là thấp, tại vì nó mình vẫn hay nói với bệnh nhân nên là nếu mình lái xe từ nhà tới phòng tôi để khám bệnh, nó nhiều khi cái xác suất mình tung xe chết người nó còn nhiều, nó còn cao hơn là mình đi soi ruột già. Thành ra soi ruột già là rất là tương đối là an toàn lắm. Thành ra trên nước Mỹ thì tất cả chúng tôi một hy vọng rằng là tất cả mọi người trên 45 tuổi đều đi soi, nhưng mà vẫn nhiều người vẫn sợ họ không đi soi, thì mình có những cái phương pháp khác để thử. Một trong những cái phương pháp mà khi mà bệnh nhân đi khám khám bệnh tổng quát đấy, thì họ có thể thử máu. Thì nếu mà thử máu mà máu thiếu thiếu máu thì họ về mình thì là bác sĩ sẽ gửi tiết tới quý vị, tới những bác sĩ chuyên khoa về ruột tới gan như cá nhân chúng tôi, thì để cho họ đi soi ruột già. Nhưng mà họ có thể họ cho quý vị đi thử phân nữa, thì trong cái thử phân đấy mình coi thử coi là cái phân nó có máu hay không, thì đó là một trong những cái phương pháp khác để truy tầm ung thư ruột già, thưa chị Trà
Đó,
My.
đó cũng là cái câu hỏi sắp tới mà Trà My định hỏi bác sĩ, đó là bây giờ nếu không đi soi ruột thì thử phân thì có ra được y chang kết quả như là soi ruột hay không? Có
À,
tương
vâng,
đương không?
rất tiếc là thử phân á, không có ra được những y chang như là cái kết quả mong muốn như là soi ruột già. Thì thử phân rất là rẻ tiền, thưa quý vị, nó còn 2-3 đồng bạc, năm đồng bạc từ $5 theo theo cái bên bên trị giá bên này, nhưng là không cần phải lo lắng gì cả, chỉ lấy tí phân rồi gửi đi phòng phòng lab, rồi trong vòng 5 phút đồng hồ là họ có thể nhỏ một vài cái giọt thuốc vào trong cái phân của mình, là họ biết được trong phân nó có máu hay không. Nhưng mà kẹt một cái đó là ví dụ chẳng hạn hôm trước mình ăn một cái món gì, ăn steak mà nó hơi sống một chút, mình thử máu trong máu ở trong thử phân trong phân nó cũng có thể có máu, hoặc là nếu mình có tí trĩ thử phân trong phân cũng có thể máu, hoặc là mình bị chảy máu răng, chảy máu lợi vân vân, thì cái tí máu đó nó cũng có thể nó làm cho cái nó gọi là toxicity, là nghĩa là trong cái thử phân thấy có máu nhưng không phải chảy máu từ cái hệ thống tiêu hóa của mình. Thành ra vì vậy khi mà thử phân mà nếu mà nó có dương tính thì là mình phải đi soi ruột già. Nhưng mà nếu mà cái lợi của cái soi ruột già là mình khám phá ra những cái tiền căn của ung thư, là tiền căn nó bắt đầu nó mới có mọc ra như một cái nấm nhỏ nhỏ thôi, một cái mụn nhỏ nhỏ thôi, thì cái đó chưa có chảy máu được. Thành ra vì vậy mình thử phân mà thử thử máu không á, thì nó phải là cái polyp, là cái dư nó lớn lắm nó chảy máu rồi thì mình thử mới thấy được, chứ nhỏ thì không thấy. Thì nói một cách là có chính xác hay không thì cũng có đó, nhưng mà chỉ cho những cái loại mà ung thư lớn nó đang chảy máu thôi. Lúc mà ung thư nó không chảy máu mình thử phân cũng nhiều khi phân nó cũng không có máu, thành ra nó gọi là false negative, thử nó sai ra âm tính, nhưng mà bệnh nhân mình vẫn có thể có ung thư ruột già được như thường. Thành ra khó có cỡ không thì chị
Tức là có phương pháp thử khác ngoài soi ruột thì cũng có một cái phương pháp thử là thử phân, nhưng mà phương pháp thử phân thì nó không chính xác, không đáng tin cậy bằng phương pháp soi ruột. Tại vì khi soi ruột là cái hình ảnh trực tiếp, thì cái máy nó đi vô, nó thăm dò, nó quét tới đâu là mình nhìn thấy trên màn hình, tận tận mắt chứng kiến tới đó, thì dễ phát hiện ra hơn là trong phân. Tại vì phân nhiều khi có máu thì mới biết được là có vấn đề, mà nhiều khi nó không có máu, mà nó đã có vấn đề rồi mà nó chưa ra máu thì có thể nói là ô chưa có sao, chưa có gì, thì tới hồi có gì thì nó đã muộn. Như vậy thử phân cũng là một phương pháp, nhưng mà không phải là phương pháp chính xác cao hoặc là phương pháp được khuyến khích để đi truy tầm ung thư ruột già.
Họ vẫn
Thưa bác.
vẫn khuyến khích là mình đi, nếu mình không muốn đi soi ruột già thì mình có thể thử phân trong phân coi trong phân có máu hay không. Có một cách thức khác nữa mà họ dựa theo cái phương pháp này là nó mắc tiền hơn nhiều là so với thử phân trong phân có máu hay không. Thì kính thưa quý vị, thì cái hệ thống miễn nhiễm của mình ấy, nó lại thuộc vào cái DNA. Thì cơ thể của chúng ta nó có nhiều cái chất DNA, thì mỗi cái gene đó, từng cái gene một thì nó có nó gọi là suppression gene, thì mấy cái gene đó nó đè nén lại, nó không cho những cái tế bào của chúng ta nó biến thành những tế bào ung thư. Thì những người ung thư ruột già đó họ thấy rằng là có những cái gene nó bị đổi dạng, tiếng Mỹ nó gọi là mutation. Thì những cái gene mà nó bị mutate đó thì nó có thể mình khám phá ra trong lúc mà mình thử phân. Thì một cái ngày chẳng hạn quý vị tưởng tượng cái da của mình, mỗi một ngày mình cái da nó có bị tróc ra, mình thấy bạn ghét, thì cái ruột già nó cũng như vậy. Cái ruột già mỗi một cứ mấy tiếng đồng hồ nó lại thải bớt cái một số những cái da trong cái thành của ruột già. Thì nếu mà những cái tế bào ung thư nó có thể nó trước khi nó biến thành ung thư nó có thể nó rơi ra những cái gene mà bị mutate, thì người ta thử phân, người ta khám phá coi cái phân đó nó có những cái gene của tiền ung thư tế bào ung thư ruột già hay không, thì có cái đó thì nó cũng tương đối là chính xác so với lại soi ruột già. Nhưng mà cái phương pháp này nó thử phân nó rất là mắc tiền, tiếng Mỹ nó gọi là Cologuard. Thì cái Cologuard đó thì là nó lợi điểm hơn ở cái chỗ là mình có thể mình khám phá ra ung thư ruột già chứ không phải là khám phá ra polyp. Thành ra nếu mà so với lại soi ruột già thì nó cũng không có lợi bằng cái soi ruột già, nhưng mà khám phá ra ung thư ruột già mà thôi. Thì là chúng tôi vẫn có dùng những cái phương pháp đó cho những người lớn tuổi quá đó, mình soi mình không thấy, mình không không nhiều khi nó nguy hiểm, tại vì lớn tuổi quá đó, họ uống thuốc sổ khó khăn, thì nhiều khi chúng tôi phải dùng những cái phương pháp Cologuard để coi họ có bị ung thư ruột già hay không. chứ không có phải để truy tầm ung thư ruột già nữa. Thật ra thực phân nó mình khám phá ra không có khám phá được cái tiền ung thư, kính thưa quý vị.
Như vậy là cái lợi ích của đi soi ruột nó vô cùng là lớn lao, là vì nó là cái phương pháp duy nhất mà mình đáng tin cậy nhất và chính xác nhất để có thể khám phá ra ung thư sớm nhất, truy tầm ung thư sớm nhất và thấy được những cái mục, hoặc là bác sĩ nói là những cái nấm, những cái mục trong cái ruột già của mình nó bị xơ cứng chai, nó mọc ra những cái đó thì tiêu diệt nó kịp thời, để trước khi nó có thể trở thành những cái ung, những cái bú gọi là già đi hoặc là ác tính đi thì nó nguy hiểm. Dạ, nhưng mà bây giờ để nói về cái soi ruột này, tại sao có nhiều người ngần ngại, thì xin bác sĩ chỉ dẫn cái phương pháp mà soi ruột hiện nay đã có bao nhiêu phương pháp, mỗi phương pháp người ta thực hiện từ đầu chí cuối như thế nào, đau đớn không, rồi là nhẹ nhàng êm ái như thế nào không, thì xin bác sĩ mô tả. Hiện trong mình nghe là có phương pháp là đi từ trên miệng đi xuống, mà cũng có phương pháp là đi từ hậu môn đi lên, thì cũng xin hỏi bác sĩ là phương pháp nào là tốt hơn và mỗi phương pháp được thực hiện ra sao?
Chứ cái phương pháp để đi từ trên miệng đi xuống đó là phương soi bao tử, thì cái đó là tại vì mình soi thực quản và soi bao tử, cái đó nó là cái phương pháp của soi bao tử, mình không nói là chuyện soi bao tử ngày hôm nay. Và mình soi
À,
ruột
tức
già
là
là
soi ruột già là không có dùng phương pháp đó hả bác sĩ?
dạ vâng không cần soi, soi ruột già là soi từ ở dưới soi lên, thì cái đại tràng của mình nó có cái ruột nó nằm bên trái và ruột nằm bên phải, thì nó đi lên trên, nó đi lên chẳng đi lên chẳng đi ngang được chẳng đi xuống được, cái sigmoid môi để đi ra ngoài. Thì ngày khi mà ngày xưa đó mình có thể mình xoay được một cái tràng tràng sigma, nó gọi là sigmoidoscopy, sigma nó là như cái dấu sigma như vậy, sigmoidoscopy, thì xoay cái phương pháp đó thì mình có thể xoay không cần thuốc men gì cả. Nó hơi thốn thốn một chút, bơm thuốc vào hormone để sổ cái phân nó ra chứ không cần phải uống thuốc sổ, mình xoay tại phòng mạch cũng được. Nhưng mà phương pháp này sau này không ai dùng nhiều nữa là tại vì là nó không có được chính xác cho lắm, là tại vì mình chỉ soi có 1/3 của cái ruột mà thôi. Cũng như là bây giờ mình mà càng ngày người ta thấy ra cái ung thư ruột già nó có khuynh hướng nó mọc trước ở bên trong. Thành ra nếu mà mình ung thư nó nằm bên trong mà mình soi bên ngoài giống như là mình mất chìa khóa ở parking lot, mình vô trong nhà mình soi kiếm cho nó rõ tại vì trong nhà nó sáng hơn. Đó là cái lý do mà sau này người ta từ từ người ta sẽ không soi cái sigmoid nữa, mà người ta soi đã soi thì ta soi được cái đại tràng. Thì chỉ một lần nữa thì cái soi cái đại tràng á nó hơi rắc rối một chút, là cần phải nghỉ một ngày đi soi và cái ngày đó phải có người chở mình đi, mình đón mình về lại tại vì mình có thuốc ngủ, thì cái thuốc ngủ đó làm cho mình không có đau đớn gì cả. Cá nhân chúng tôi thì lúc nào chúng tôi cũng dùng bác sĩ gây mê để giúp chúng tôi tiêm thuốc ngủ cho bệnh nhân, cái loại propofol, thì cái thuốc đó nó rất là an toàn, soi không có bị ói mửa như là những cái thuốc khác. Thành ra vì vậy cái phương pháp soi ruột già nó trở thành là an toàn hơn, và nhiều người thực sự mà nói, nhiều phụ nữ 45 tuổi họ đi soi ruột già họ mắc cỡ. Cái đó chúng tôi hiểu là họ mắc cỡ thì họ kiếm kiếm những cái bác
Những
sĩ
bác
chuyên
sĩ.
khoa nữ bác sĩ. Nhiều tiếc thay một cái là cái ngành ruột già đó, ngành soi ruột già đó, tuy là bây giờ càng ngày càng có nhiều phụ nữ hơn nhưng mà vẫn thiếu rất là nhiều, là tại vì là chúng tôi ngày xưa chúng tôi gọi đây cái boy club giống như orthopedic thì là cái ngành của những cái người đàn ông nhiều hơn là bên phụ nữ. Nhưng mà cái vấn đề là khi mà phụ nữ mà đi làm cái ngành này đấy thì họ lại kiếm một cái ngành khác họ làm trong cái ngành 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 ruột, nhưng nhiều nhiều ngành hàng tiêu hóa và gan thì họ có cái gan trong đó, thì nhiều phụ nữ họ thích lo về cái gan hơn là thích lo về về soi ruột. Thành ra vì vậy nó cũng có những cái trở ngại cho các phụ nữ, nhưng mà thì thật ra nhiều người họ mắc cỡ họ không đi soi, cái đó là cái lý do. Với lại cái tuổi tác bây giờ, kính thưa quý vị, 45 tuổi ngày xưa mình nghĩ là lớn tuổi, nhưng mà đối với lại là nhiều người 45 tuổi đã vất là tuổi thanh xuân. Thành ra tại sao cần phải đi truy tầm ung thư, làm cái gì mất công, chắc
Có nhiều
lại
người nghĩ vậy.
vâng. Thành ra vì vậy họ nghĩ là nhất là họ không có một cái triệu chứng nào cả, không có triệu chứng nào cả, tại họ thấy rằng là ung thư ruột già của cái người trẻ tuổi thường là không có một triệu chứng gì cả, nếu có thì rất là mơ hồ, nó chỉ hơi sình sình bụng một chút, hơi đau bụng một tí, thì cái đó ai chẳng bị. Mình ăn cái gì mà không có hợp thì nhiều khi bụng mình cũng hơi sình sình, cũng hơi khó chịu một chút. Thì là khi mà đi thử máu thì thấy thiếu máu, đàn ông mà thiếu máu là một cái triệu chứng trầm trọng, nhưng phụ nữ mà trẻ tuổi trong lúc mà còn có kinh kỳ đó họ thấy thiếu máu theo nó tại cái kinh kỳ chứ đâu phải là tại cái gì khác nữa, chứ đâu có biết là có thể là bị chảy máu từ cái ung thư ruột già. Thành ra họ thấy cái xác suất mà trẻ tuổi á, cái xác suất mà ung thư ruột già nó tăng trưởng rất là nhanh trong so với ngày xưa. Ngày xưa là nếu mà theo cái thống kê là 95% á, những người bị ung thư ruột già là từ 50 tuổi trở lên. Bây giờ họ thấy là cái xác suất mà dưới 45 tuổi bắt đầu nó cao, từ 20 tuổi cũng có nhiều bị ung thư ruột già rồi. Thành ra vì vậy đó là cái lý do mà tại sao mà người ta khuyến khích bệnh nhân nhiều hơn. Quý vị mà coi TV, radio ở đây thì bắt đầu cũng thấy là tất cả các hệ thống, tất cả các cơ quan y tế ở Hoa Kỳ họ cũng bắt đầu là khuyến khích bệnh nhân rất là nhiều. Ở đây có những cái chẳng hạn như có những cái medical group thì họ còn khuyến khích bệnh nhân là nếu mà quý vị đi soi ruột già chúng tôi biếu quý vị 50 đồng để cho quý vị cần phải đi, tại vì khi mà soi ruột già họ tốn trong tốn 1.000-2.000 đồng để cái tiền soi ruột già, nhưng mà họ truy tầm được ung thư. Chứ chẳng lẽ nếu mà bệnh nhân là bị ung thư ruột già mà vào nhà thương nằm á, họ tốn rất là nhiều tiền. Thành ra vì vậy họ nghĩ là đều thôi thà là biếu bệnh nhân 50 đồng để cho bệnh nhân đi soi, họ sẽ tránh được 5-60 ngàn sau này để trả cho bệnh nhân nếu bệnh nhân phải nằm vô nhà thương. Thành ra vì vậy đó là cái lý do tại sao ung thư ruột già trên nước Mỹ có thể từ từ nó giảm bớt đi, nhưng mà chẳng may là tại vì cái vụ Covid vừa qua nó làm cho nhiều người không có soi ruột già nhiều như thường thường xuyên nữa, thì tất cả các bệnh tật mà mãn tính ấy, nó tăng lên, trong đó có ung thư ruột già.
Tình hình ở Việt Nam thì như thế nào? Quý vị ở Việt Nam có được khuyến khích soi ruột già hay không? Bảo hiểm chi trả như thế nào, hoặc là cái chi phí ra sao? Nó cũng là một cái trở ngại. Nhưng mà nếu mà quý vị tìm tìm hiểu ngày hôm nay qua những cái thông tin này mà thấy nó thực sự là rất là quan trọng, thực sự là rất là thiết thực để mà cứu mạng sống cho mình, tầm soát ung thư sớm đó, thì cho dù là nó cũng mắc tiền tới đâu mình cũng phải gánh lo sức khỏe. Vì nếu mà có sức khỏe thì có tất cả, quý vị. Nhiều khi cái chi phí thì nó mắc, nhưng mà mình tiếc cái chi phí đó, mình trả bằng cái sức khỏe của mình, trả bằng cái mạng sống của mình thì nó còn đắt hơn nữa. Thì nếu quý vị nào có những thắc mắc liên quan tới soi ruột già thì xin mời để trong phần bình luận ở Facebook và YouTube, chúng tôi sẽ giải đáp ngay lúc này. Thưa bác sĩ, mình nói về cái chuyện là soi ruột đó, thì nó quan trọng như vậy rồi, tuy nó có đắt đó, nhưng mà có những người có bảo hiểm sức khỏe thì không phải lo, nhưng mà có những người không có bảo hiểm thì cũng phải nên cân nhắc giữa cái sức khỏe và cái tiền bạc của mình, cái nào quan trọng hơn thì nên làm. Thưa bác sĩ, hồi nãy mình có nói là các phương pháp soi ruột già như thế nào, thì có nhiều người ngộ nhận là nghe nói rằng ô tôi thấy tôi đi soi ruột á, người ta cũng nói chỉ soi ruột thôi, tao soi từ trên miệng soi xuống, rồi có người nói soi từ hậu môn soi lên. Thì bây giờ bác sĩ đã giải thích rất là rõ, soi từ miệng đi xuống là soi bao tử, còn nếu mà muốn soi ruột già tầm soát ung thư định kỳ như nãy giờ mình đang nói là phải soi từ ở dưới hậu môn đi lên. Đây là một cái phương pháp duy nhất hiện nay hả bác sĩ? Không có phương pháp nào khác.
Vâng ạ, đúng như vậy.
Như vậy thì bác sĩ sẽ dùng cái gì, dụng cụ to nhỏ như thế nào, rồi sẽ thao tác ra sao, bệnh nhân có cảm giác gì không, hay là bệnh nhân lên tới bàn soi rồi là chỉ có ngủ tới nhắm mắt mở, mở dậy là mọi chuyện đã xong, và thời gian bao lâu, và những cái tiến trình mà bác sĩ phải đi qua trong cái khâu gọi là soi ruột già đó thì làm những gì thưa bác sĩ?
Vâng, kính thưa quý vị, thì trước hết thì là soi ruột già đó, cái mà khó cái mà khổ sở khó khăn nhất là phải cái ngày trước hôm đó là uống thuốc sổ. Thì cái thuốc sổ đó mình phải uống rất là nhiều nước. Thì chúng tôi khuyên là khi mình uống thuốc sổ đó thì mình không được ăn những thức ăn đặc nữa. Thì là chúng tôi khuyên là bệnh nhân có thể ăn nhẹ từ buổi sáng sớm ngày hôm trước. Rồi buổi trưa có thể mình bắt đầu mình uống thuốc sổ trước trưa, nhưng mà đa số những bệnh nhân họ thích uống sau 2-3 giờ chiều. Thì từ lúc uống thuốc sổ đó thì cái nước nó bằng bột để mình uống vô để cho nó sổ, thì mình có thể mình pha bằng nước, trong trong giấy tờ người ta nói pha bằng nước lã, nhưng cá nhân chúng tôi thì chúng tôi thích là đổ 7-Up vô xong rồi bỏ đá vô uống thì nó cũng dễ uống hơn. Thì từ lúc mình uống thuốc sổ đó thì mình không được ăn thức ăn gì nó đặc nữa, nhưng mà mình cần phải uống thật nhiều nước. Nước trong đó là ví dụ nước gì trong cũng được, không được uống sữa, nước gì trong cũng được. Thì uống chẳng hạn
Nước
như là
phải có màu trong chứ không có được có màu đục.
vâng ạ, nghĩa là mấy cái chicken broth, phở gà, phở bò, nước gì cũng được, tại vì mình đói thành ra mình phải uống nhiều cái nước đó cho mình đỡ đói. Chứ đó là cái khó khăn phần sổ nhất. Thì khi mình đi cầu nhiều lần thì mình lau lau cái giấy đằng sau thì nó có thể nó làm mình rát hậu môn, thì chúng tôi khuyên là nhiều khi nên rửa, hoặc là trước trước khi mà mình uống thuốc sổ mình nên bôi một số những cái thuốc những cái cream để cho hậu môn, để khi mình lau nhiều nó không có bị rát hậu môn. Và nhiều khi nhiều bệnh nhân họ đi soi ruột ra là tại vì họ bị chảy máu hormone do cái trĩ, thì khi họ đi cầu thì ra cái trĩ nó cũng đau, thì nhiều khi mình phải ngâm ngâm nước nóng, mình bỏ tí muối, tí baking soda vô để cho nó dịu cái vết thương nó lại. Thì đã cái lo cái quá trình mà nhiều người nói tôi cũng không có sợ đi soi ruột già, xong rồi tôi nói nhiều người nói là tôi không sợ đi soi ruột già nhưng mà thì chị sợ uống thuốc sổ, thì cái điều đó chúng tôi rất là thông cảm. Cá nhân chúng tôi thì cứ thay vì 10 năm soi một lần, thì tại vì tôi thấy là nhìn xa soi nhiều bị ung thư nhiều, thì tôi cứ 5 năm tôi soi một lần, thì tại vì vậy mình uống thuốc sổ nó quen, nhiều khi uống thì cứ pha bằng Seven Up bỏ đá uống thì cũng cũng đỡ. Nhưng mà cái mà quan trọng nhất là tôi uống sớm hơn là 2-3 giờ chiều, tôi sẽ uống trước trước 12 giờ trưa, thì buổi trưa mình không được ăn nữa, thì lúc đó mình chỉ được uống nước thôi, thì nó cũng hơi đói đói, uống nước dừa tươi cũng được, cũng hơi đói đói một tí thôi, nhưng mà nhiều khi nó cứ cơ thể của mình nó cũng ok. Là lúc đói hơi đói thì mình đói quá thì mình sẽ run người, nhất là những người mà bị tiểu đường đó, thành ra trong soi lúc soi ruột già thì cần phải uống thật nhiều nước để cho mình không có bị thiếu đường. Và nhiều khi mình phải nói hỏi tham khảo với bác sĩ của mình nữa, là có nhiều người bệnh tật phải uống cái thuốc loãng máu, thì cái thuốc loãng máu mình có thể mình phải ngừng bao nhiêu lâu ngừng cũng được. Đó là cái ngày trước hôm đó. Còn cái ngày hôm sau, cái ngày mà đi soi đó, thì khoảng chừng 6 tiếng đồng hồ trước cái giờ mà soi thì mình không được uống nước gì nữa. Ví dụ 12 giờ trưa mình có cái hẹn 12 giờ trưa, thì tới 6 giờ sáng mình vẫn có thể uống nước được. Uống nước phở cà và bỏ nước gì cũng được, miễn sao nó trong mà thôi. Thì cái phương pháp ngày xưa là họ uống uống thuốc một lúc ngày hôm trước, nhưng mà phương pháp mới bây giờ thì họ uống gọi là split dose, họ uống một nửa buổi chiều buổi sáng buổi ngày hôm trước và nửa cái buổi sáng cái ngày hôm sau mình đi soi, thì vì vậy nó sẽ sạch hơn là ngày xưa rất là nhiều, phương pháp xưa xưa rất là nhiều. Tại vì nếu mà ngay cả khi mình không ăn uống gì cả, cơ thể mình được bướng bài tiết ra những cái chất mật vàng, thì cái chất mật vàng nó chạy chạy xuống ruột non, xuống ruột non xuống ruột già, nó cũng biến thành phân, thành ra vì vậy nó cũng không có mình sau một đêm không ăn không uống gì cả trong ruột già mình vẫn có thể có tí những cái lợn cợn của phân của từ khi ruột non ở trên nó chạy xuống. Thành ra vì vậy họ nghĩ rằng là nếu mà uống split dose thì là uống một nửa ngày hôm trước, một nửa ngày hôm sau đó, trước cái ngày hôm sau đi soi đó, thì nó sẽ sạch sẽ hơn. Đó, rồi khi mà vào trong cái phòng soi đó thì họ sẽ make sure là họ hỏi hỏi lại bệnh nhân hết bệnh tật truyền. Cái mà đau đớn nhất của cái ngày soi hôm đó sẽ là cắm miếng kim để truyền nước biển. Đó là cái đau lớn nhất. Rồi xong rồi khi mà để lên cái, chúng tôi không nói cái bàn mổ mà để trên cái giường cái gurney đấy, thì sẽ trong vòng hai thì cho có lẽ chừng chừng 20 phút thôi. Thì trong vòng 20 phút thì quý vị sẽ có bu dung quanh tôi dùng gọi là bu dung quanh 14 người, có hai người bác sĩ, một bác sĩ gây mê tiêm thuốc ngủ và một bác sĩ soi ruột già đứng bên này, thì có hai cô y tá nữa, thì một cô y tá phụ cho bác sĩ gây mê, một cô y tá phụ cho cá nhân chúng tôi. Thì soi thì có một cái ống soi thường thường nó thì không có lớn hơn là cái đầu ngón tay út của mình đâu, thì cái máy móc bây giờ nó rất là tối tinh, nhìn mình nhìn màn ảnh truyền hình rất là rõ và nó có nhiều cái ánh sáng khác nhau nữa. Thành ra để khi mà mình soi ánh sáng thường mà mình không thấy rõ, mình đổi qua một loại ánh sáng khác để mình nhìn những cái mạch máu nó rõ ràng hơn. Thành ra nó cái xác suất mà không thấy, ok bây giờ nói về về xác suất mà khi mình soi đó, để mình nhìn coi cái có cái cục polyp nào nó mới mọc trong cơ thể của mình gì không, thì ngày xưa mà không có được rõ lắm á, thì nhiều khi bác sĩ soi họ phải nhìn một cái ống soi như vậy thì họ không thấy nhiều cái cục polyp, họ bị miss với cái polyp đó. Nhưng mà bây giờ đối với cái phương pháp tối tân hơn thì cái xác suất mà mình không thấy những cái polyp nhỏ nó chỉ xuống còn cái 5% mà thôi, nghĩa là về cái độ chính xác là 95% trong lúc soi ruột già mình có thể mình khám phá ra những cục biếu tuy rất là nhỏ, mà khi mà khám phá ra những cái cục biếu nhỏ đó nó chưa là ung thư cả, nó chưa có ghi ra một bất cứ một cái triệu chứng gì cả. Thì lúc đó mình có thể mình cắt nó ra, mình lấy nó ra được mà không có bị chảy máu, không có đau đớn. Tại cái màng của cái ruột già nó không có dây thần kinh, thành ra quý vị nó có cái ung thư ruột già nó mọc lên mình không hoàn toàn không đau đớn gì cả, trừ khi mà nó lớn quá nó lan ra lung tung rồi đó, thì lúc đó mình đau là cái triệu chứng của cái ung thư ruột già nó mới lúc đó mới có. Thành ra vì vậy cái đó là cái quan trọng. Sau khi mà soi xong đó thì như chúng tôi nói đa số là dưới 20 phút, trừ khi mà những bệnh nhân nào mà họ trước đó họ đã mổ bụng rồi, chẳng hạn như là phụ nữ làm cái C-section hoặc là họ mổ ruột dư rồi hoặc là họ mổ túi mật rồi đó, thì cái ruột nó có thể nó hơi bị dính lại với nhau một chút, soi nó hơi khó một tí thì có thể lâu hơn. Thì cái xác suất mà nhưng mà đa số đấy thì chúng tôi soi ruột già đấy, chúng tôi không từ nửa tiếng trở xuống. Tại vì khi mà mình soi ruột già mà mình thấy cái ruột nó dính chặt với nhau hay là nó twist nhiều quá thì mình cũng không muốn ấn 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 nó vô, là có thể nó làm rụng lủng ruột của bệnh nhân. Thì cái xác suất mà lủng ruột đó là một cái một trong những cái biến chứng mà làm cho nhiều người sợ, họ ấy nấy họ không muốn đi soi, họ sợ lần lành chữa thì lần
Lẫn
là
quẹt.
sao lần khai. Vâng, thế là vì vậy đó. Nhưng mà thực sự cái xác suất đó rất là thấp, chưa tới 1/1000 nữa.
Dạ, thì bác sĩ, như vậy là cái dụng cụ soi nó nhỏ hơn đầu ngón tay út, và nó là một cái cây trong đó có tia đèn, tia sáng quang học đó,
Vâng.
đưa vào để soi sáng ở trong đó, để mà chỉ chiếu ra màn hình cho bác sĩ theo dõi bên màn hình bên ngoài. Và bệnh nhân thì lúc đó thì không biết mô tê gì cả, vì đã được tiêm thuốc ngủ để mà ngủ ngon, không cảm thấy đau thốn như hồi xưa. Dạ, thì sau một giấc ngủ ngon 20-30 phút dậy là đã xong. Thì thưa bác sĩ, trong lúc mà soi đó mà thấy những cái mục polyp đó, thì bác sĩ có làm gì không, hay là thấy để đó rồi kêu bệnh nhân đi chỗ khác xử lý cắt xén sau này, hay là thấy là bác sĩ xử lý triệt tiêu đó luôn?
Vâng, thì thường thường thì thấy thì mình lấy luôn chứ, mình lấy
Dạ.
luôn. Nếu mà nó nhỏ thì mình lấy. Bây giờ nó có nhiều cái phương pháp, nhiều cái máy móc dụng cụ tối tân hơn. Thật ra ngày xưa mà mình lỡ đớn quá mình lấy nó ra mình sợ nó lủng, thì bây giờ mình có những cái dụng cụ khác là mình vẫn lấy nó ra như bình thường. Tùy theo, nếu mà nó nhỏ thì mình chỉ cần lấy cái forceps mình kẹp nó lại, mình cắt nó ra.
Dắt nó ra.
Nếu mà
Dạ.
giật nó ra luôn thì cũng như là mình nhổ cái cỏ như đó. Rồi nếu mà nó lớn hơn một chút thì mình có gọi cái snare, là mình vòng cái đó lại, mình vòng cái đó lại mình đốt nó. Thì khi mà đó là một khi mình lấy cái đó ra đó, nó chúng tôi gọi là một cái art. Khi mình đốt nhiều quá thì nó có thể lủng ruột, mà mình đốt ít quá thì bị chảy máu. Nhưng mà giữa cái biến chứng chảy máu với giữa cái complication của chảy máu với lủng ruột đó, thì chúng tôi prefer là chảy máu hơn, thì chảy máu mình có thể tiêm thuốc. Nhưng mà sau này bây giờ đó, khi mà ví dụ cái vị mình thường thường mình cắt ra thì cái lỗ nó lớn quá, thì mình bây giờ mình có cái kẹp, mình kẹp nó lại như vậy, thì nó không như thay vì mình may nó lại thì mình kẹp nó lại, thì nó cái xác suất mà nó rụng ruột hay chảy máu sau khi mình cắt những cái mục tiêu lớn nó rất là thấp, gần như là không còn nữa. Thành ra vì vậy đó là cái lý do mà cho rụng già nó an toàn hơn. Chỉ có một cái này nữa như thế này, là trong cái rụng già của mình ấy, nó có nhiều cái mạch máu nó đâm từ bên ngoài, nó đâm vào, thì chỗ nào mà mạch máu nó đâm vào ấy, thì cái thành của ruột già nó rất là mỏng, nó mỏng hơn bình thường. Thì giống như cái vỏ xe hơi, cái chỗ nào nó mỏng thì nó mọc lên như là cái bong bóng gì đó. Thì cái ruột già này, cái chúng tiếng Mỹ nó gọi là diverticuli hay là diverticulum, thì Việt Nam mình gọi là những cái ngắt, cái ngõ, cái ngắt. Thì những cái đó, nó khi nó có thể nó rất là lớn, và tự nhiên nó rất là mỏng, và tự nhiên nó có thể chảy máu, hoặc tự nhiên nó có thể bị lủng. Thì cái ruột già nhiều khi nhiều người không làm cái gì cả, nhưng tại vì mấy cái ngắt đó nó làm cái ruột nó bị lủng cái cỏ. Thành ra để tránh cái tình trạng đó thì nhiều khi chúng tôi khuyên là bệnh nhân cần phải ăn nhiều rau, nhiều trái cây hơn, để cho mình tránh được cái tình trạng mình bị bón. Thì khi mà soi ruột già xong đó, xong xuôi bệnh nhân, chúng tôi gọi là conscious sedation, nghĩa là chỉ có làm cho bệnh nhân không gây mê. Gây mê là bệnh nhân bị hoàn toàn mê man, không còn biết gì nữa, phải cho một cái máy thở cho họ. Cái đó là đánh gây mê toàn diện, gọi là general anesthesia. Trong khi mà soi ruột già chúng tôi gọi là conscious sedation, bệnh nhân vẫn biết nhưng mà không nhớ. Nhiều khi họ không có, họ nói lung tung, họ không nói gì nhưng mà ra họ chẳng nhớ cái gì cả. Hoặc là khi mình hỏi là ôi soi có biết gì không, thì nó ô nghe mấy bác sĩ nói chuyện với nhau, nhưng mà họ nói cái gì thì nó không biết nói cái gì cả. Nhưng mà
Như
có
vậy là cũng không có cảm giác đau đớn, không biết gì
không
cả.
không cảm giác đau đớn gì cả. Thì có hai loại thuốc khác nhau. Nếu mà có bác sĩ gây mê, chẳng hạn như chị chúng tôi hay soi chung với lại bác sĩ phòng mạch lành mà chị Trà My hay trong phòng mình đấy, thì bác sĩ phòng mạch lành sẽ giúp chúng tôi tiêm những cái thuốc gọi là propofol. Cái thuốc này nó làm cho là bệnh nhân rất là ngủ rất là ngon, ngủ rất là ngon, mà nhiều khi họ ngủ dậy họ có mấy giấc mơ: bác sĩ ơi, bác sĩ làm cái gì tôi không biết, tôi thấy đi, tôi mơ mộng về đi đâu xa xôi lắm, đẹp lắm. Nhưng mà đó là cái lý do mà tại sao Michael Jackson họ rất thích cái thuốc propofol này. Thành ra không, nếu mà không có bác sĩ gây mê đó thì chúng tôi dùng thuốc ngủ như là một cái loại Versed, giống như Valium ngày xưa, một loại Versed, và thuốc chống đau như là gọi là fentanyl. Thì cái thuốc đó đó nó có thể làm cho bệnh nhân hơi buồn ói một chút nếu mà dùng quá thuốc. Sau này được, nếu mà dùng cái propofol thì bệnh nhân gần như không ai ói mửa cả. Thành ra sau khi mà đưa ra cái phòng hồi sức lại rồi đó, thì khoảng chừng 50 phút sau là bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, có thể về. Nhưng mà về luật pháp và trên nước Mỹ, họ cấm không cho bệnh nhân lái xe trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau khi mà có những cái thứ thuốc gây mê, thuốc ngủ. Thành ra nhiều khi mình nói tôi bác sĩ ơi tôi khỏe lắm mà tôi cho tôi về,
Nhưng mà
tôi
phải có
về
người lái
giờ
trở
được,
về.
có người trở về được. Thành ra đó là cái mà cái một trong những cái rắc rối của soi ruột già. Nhưng mà nếu soi mà không có cái gì cả thì 10 năm soi một lần. Còn quý vị nào mà ở Việt Nam đó mà không có cái cơ hội để soi ruột già, kính thưa quý vị, soi ruột già ở Việt Nam chúng tôi có một lần chúng tôi về thì chúng tôi biết là cũng cái vấn đề mà truy tầm ung thư ruột già không được kích thích, cũng khuyến khích nhiều như là ở bên này. Thành ra vì vậy đến nước đến chân rồi mới nhảy, thì nhiều khi có triệu chứng rồi thì mới đi soi. Còn nếu mà quý vị mà không có khả năng mà đi soi ruột già thì quý vị có thể thử phân cũng được. Thử phân thì trong máu có một mỗi một năm thử một lần. Còn cái mà chúng tôi nói cái Cologuard thì họ nghĩ 3 năm thử một lần. Thì nếu mà 3 năm thử một lần thì cái tiền số tiền đó cộng lại cũng còn mắc hơn là làm soi ruột già 10 năm một lần. Thành ra vì vậy nếu mà ở Việt Nam mà không có cái điều kiện để soi ruột già thì quý vị có thể đi thử cái loại phân mà trong phân có máu hay không, thì cái đó tương đối rẻ tiền và cứ mỗi một năm thử một lần từ 45 tuổi trở lên.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Bác sĩ đã giải thích rất là cặn kẽ những cái quá trình từ đầu tới đuôi của cái gọi là tiến trình soi ruột ra sao, thì mình thấy cũng êm ái nhẹ nhàng lắm. Chỉ có những cái bất tiện của ngày hôm trước là vì đi sổ quá nhiều đó, thì người ta cứ phải kế cận cái phòng vệ sinh, không có làm gì được hết, là phải xoa cho hết, thải cho hết, cho sạch ruột thì đi ra soi thì mới thấy. Thì cái đó là cái bất tiện duy nhất thôi, chứ còn vô tới cái phòng soi thì không đau đớn gì, cho nên quý vị đừng e ngại. Và vì cái sự cần thiết cấp bách của cái phương pháp này, nó giúp cho mình tầm soát ung thư, nó rất là quan trọng, cho nên đừng có vì cái sự e ngại mà lơ là đánh đổi và bằng sức khỏe, bằng mạng sống của mình. Như bác sĩ nói là nó không đau, nó hoàn toàn là không biết gì cả, cho nên là quý vị êm ái ra về, và sau cái đó thì cũng chừng một ngày sau là cũng trở lại bình thường thôi, không có gì phải đáng quan ngại. Bây giờ cũng thêm một cái lợi nữa là trong lúc soi mà người ta thấy có những cái mục, người ta gạt bỏ ra lên cho mình, người ta gấp bỏ luôn, người ta triệt tiêu nó luôn thì rất là khỏe, chứ không phải là soi thấy rồi đi thêm một cái chỗ khác để làm thì nó bất tiện hơn. Thế là soi mà thấy là bác sĩ xử lý luôn thì quá mừng, quá khỏe rồi, tức là thấy cái gì là triệt tiêu cái đó ngay rồi, khỏe khoắn, tức là ra về là mình đã biết là những cái polyp trong người mình đã được xử lý, mình không sợ nó càng ngày nó càng u nang, nó càng sưng cứng, nó càng trở nên ác tính nữa. Đó cũng là một cái cách xử lý trong lúc họ soi luôn. Thưa bác sĩ, có những cái trường hợp nào mà trong lúc soi mà họ không xử lý được, phải đi ra khỏi cái quá trình soi đó rồi phải đi những cái nơi khác để mà xử lý sau, hoặc là để mà có những cái tiến trình khác sau nữa. Thí dụ như phát hiện ra là nó dương tính, thì có những cái trường hợp nào khác ngoài cái chuyện là những cái polyp nhỏ nhỏ tôi lấy ra gấp ra, hoặc là tôi đốt đi tại chỗ, có những cái chuyện nào khác mà mình cũng có thể biết trước để lường trước được không, thưa bác sĩ?
Vâng ạ, kính thưa quý vị, thì lúc đầu ban đầu mình có nói là cái ruột già của mình đó, nó dài cỡ khoảng 1 thước 2, nó đi lên đi ngang đi xuống. Nhiều khi cái ruột nó xoắn quá mình xoay không tới được cái đích của mình không có tới được cái chỗ mà cái vết ở nó gọi là cecum, cái chỗ đó là cái chỗ mà cái ruột non nó biến thành ruột già. Đó là cái destination của mình, mà đi thì mình soi tới đó. Nhiều khi cái ruột nó xoắn quá là họ mổ đằng sau nó bị dính lại với nhau nhiều quá, mình soi không tới được cái đó thì mình phải đi ra thôi. Và khi mà đi ra thì về mình không, tại vì mình không khám, không có xem xét được cái gì trong cái ruột già bên trong đó, thì mình phải đi chụp hình quang tuyến cho những cái bệnh nhân đó, gọi là barium enema. Mình phải tiêm thuốc và hormone nó để tiêm lên để mình chụp hình quang tuyến. Thì đó là một cái phương pháp nó không được tốt bằng soi ruột già, nhưng mà cũng tạm thời soi cái đó như vậy. Nhưng mà bây giờ nếu mà những cái cục polyp mà nó còn nhỏ, mình có thể mình cắt ra được, mình lấy ra được thì mình không có sợ lắm. Nhưng mà nếu cái polyp đó mà mình soi quá trễ để nó biến thành ung thư rồi đó, thì mình chỉ có lấy được một ít tế bào ra mình đi gửi, mình coi thử coi là cái đó là một loại ung thư loại nào. Thưa cô Trà My cũng như kính thưa quý vị, khi mà mình soi lâu năm đó mình nhìn thấy cái biếu lành cái biếu dữ là mình biết ngay rồi. Nhưng mà thường thường người ta nói như thế này, một cái polyp là một cái thịt dư khi nó mọc trong cái ruột già của mình mà nó lớn hơn 3 cm thì trong đó chắc chắn phải có ung thư. Chắc chắn phải có ung thư. Thành ra nhiều khi cái ba, lớn hơn 3 cm nhiều khi mình vẫn có thể cắt nó ra được mà không có phải mổ xẻ. Nhưng mà nếu mà nó lớn quá, nó chiếm hết ruột rồi mình không có lấy ra được thì lúc đó chúng tôi sẽ đánh dấu bằng cách chúng tôi tiêm cái tattoo, mình làm cái tattoo bằng cái mực mực tàu đó, mình tiêm vào đó, in nó gọi là in ink ấy. Thì mình tiêm vào đó để cho mình đánh dấu cho bác sĩ mổ, họ nhìn từ ngoài họ nhìn vào họ thấy cái chỗ nào nó đen đen chỗ đó, họ biết là chỗ đó là cái ruột già, họ cắt mổ. Bây giờ phương pháp mổ nó nội soi thì nhiều khi họ chỉ đục mấy cái lỗ để soi mà thôi, thì để mổ mà thôi thì nó cũng đỡ cái thời gian mà xuất viện nó cũng 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 nhanh hơn. Nhưng mà cái kẹt một cái là nếu mà ung thư ruột già mà nó lan đi nhiều mọi nơi rồi đó thì cái số tử vong, cái sức nó tăng cao hơn là gì? Trước khi mà nó lan mọi nơi. Thành ra đúng như kia chị Trà My nói là nhiều trong trường hợp chúng tôi nó cái biếu nó lớn quá chúng tôi không lấy ra được thì chúng tôi phải đánh dấu cái chỗ đó và để cho tại mộ để lấy nó ra.
Như vậy là âm tính thì không có gì thì 10 năm soi lại một lần, mà nếu dương tính có gì những cái mụn nhỏ 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 xử lý ngay tại chỗ, còn nếu mà cái mụn đó nó là quá lớn, nó đã trên 3 cm hoặc là nó đã là ung thư rồi thì phải tiếp tục đi qua một cái nơi khác để mà tiếp tục xử lý nó, gọi mổ nó lấy ra để mà gọi là bắt cắt bỏ cái ung bướu đó đi đó, để mà tiêu diệt ung thư. Thì đó là những cái phương pháp xử lý sau cái giai đoạn soi ruột nữa. Thì bây giờ xin hỏi bác sĩ là có người nói 10 năm soi lại một lần, nhưng mà có người nói 5 năm, cũng có người nói 7 năm. Vậy thì bây giờ cái chuẩn xác nhất là nếu mà âm tính không có gì hết thì 5, 7 hay 10 năm là tốt nhất thưa bác sĩ?
Âm tính đó thì là 10 năm, nhưng mà tại vì cái xác suất mà mình miss cái cục biếu đó, cục polyp đó là 5%. Thế nên vì vậy trên giấy tờ thì 10 năm, nhưng cá nhân chúng tôi là 5 năm. Thì đa số các bác sĩ mà chuyên khoa về ruột với gan thì họ cũng nói là 10 năm nó hơi lâu, nhưng mà tại vì lời khuyên của chính phủ là 10 năm sau một lần thì họ 10 năm sau một lần, mà cũng nhiều người là không đi soi rồi chứ giờ họ nói 5 năm sau một lần. Thì tại vì vậy chúng tôi trên giấy tờ là nếu mà soi mà không có gì cả thì 10 năm sau một lần. Trừ khi mà soi xong mà 5 năm 6 năm sau mà tự nhiên mình có những cái triệu chứng gì đó mình cần phải soi thì lúc đó mình phải soi sớm hơn, lúc đó không phải là truy tầm ung thư ruột già nữa mà lúc đó là đích bệnh, nó gọi là diagnostic procedure chứ không phải là screening nữa. Thành ra vì vậy nó có cái sự khác biệt giữa cái soi ruột già, truy tầm ung thư ruột già và cái mà định bệnh. Chúng ta hay so sánh với lại cái xe hơi đó, thì ví dụ chẳng hạn khi mình mang xe của mình tune up thì họ nói là ô 5.000 mai sau hay là 10.000 mai sau mới cứ phải tune up lần thứ hai hay là lần thứ ba kế tiếp. Thì nhưng mà nhỡ mình vừa mới chạy được có 1.000 mai mà mình đã bị chạy dầu chạy nhớt rồi thì mình phải mang xe vừa để sửa lại. Thì cái này cũng như vậy, truy tầm ung thư ruột già nếu mà soi không có cái gì cả thì cứ 10 năm truy tầm ung thư một lần, nhưng mà nếu từ cái giai từ đó nó có cái chuyện gì xảy ra thì mình phải soi sớm hơn. Nếu mình có những cái polyp mà mình cắt nó ra, cái này nó rắc rối đó chị Trà My, nó họ thay đổi hoài rồi. Nếu mà có cắt cái biếu nó ra và biếu lớn tùy theo cái biếu lớn biếu nhỏ tùy theo cái pathology là cái lâm sàng nó là cái loại nào thì họ có thể họ khuyên là từ 6 tháng tới 1 năm tới 3 năm tới 5 năm tới 7 năm và tới 10 năm. Đó là cái lý do mà là rất là rắc rối. Thành ra chúng tôi mỗi một lần là nhiều khi cũng lâu lâu cũng phải dở nó xem lại thử coi là ồ nếu bệnh nhân này có 10 cái biếu nhỏ nhỏ mà thì phải bao nhiêu năm sau phải soi lại, nếu mà có 6 cái biếu lớn thì mà mấy năm sau soi lại, rồi mình phải dựa vào theo cái gia đình bệnh lý nữa. Nếu mà trong gia đình mà có người bị ung thư ruột già thì nhiều khi mình phải truy tầm ung thư sớm hơn, soi mà không có cái gì cả nhiều khi mình cũng phải soi sớm hơn. Thành ra vì vậy đó là cái lý do mà chúng tôi khó nói trên trên TV là tại vì nó có nhiều cái trường hợp khác nhau, nhưng mà nói chung thì là nếu mà mình không có cái gì cả thì 10 năm sau một lần, và nếu mà có cái biếu thì biếu lớn hơn 1 cm thì là thường thường là 3 năm, mà biếu nhỏ hơn 1 cm ngày xưa họ nói là 5 năm bây giờ biến thành 7 năm. Mà có những loại biếu khi là nó biếu thiệt nhưng mà nó là một cái loại biếu hoàn toàn lành, nó gọi là hyperplastic, thì cái biếu đó coi như là không phải có biếu gì cả thì là 10 năm. Thành ra vì vậy nhiều khi mình cứ nói là bệnh nhân mà có biếu thì chúng tôi nói ồ cái năm 3 năm đến 5 năm soi lại tùy theo cái đó biếu đó là biếu gì, thì đến khi mà họ tái khám thì mình sẽ nói với họ là ok khi nào cần phải soi soi lại.
Nó cũng rất là tùy là trong lúc soi mà thấy cái polyp mà bác sĩ có gấp ra được đó, những cái polyp đó nó lớn nhỏ ra sao, nặng nhẹ thế nào nữa thì cũng điều chỉnh cái thời gian thăm khám lại. Dạ thưa bác sĩ, nhưng mà nếu mà cái người mà hoàn toàn không thấy gì hết, khỏe mạnh cái 10 năm trở lại đó, nhưng mà họ muốn an toàn, không cẩn thận thì thôi 10 năm tôi thấy hơi lâu, lỡ trong 10 năm đó nó có cái gì trong ruột tôi sao tôi biết, 5 năm tôi làm cho chắc ăn, thì cái biện pháp mà an toàn chắc ăn đó là có nên hay không, vì nãy bác sĩ nói đó cũng có rủi ro, cũng có biến chứng đi soi ruột chứ không phải là không. Cái biến chứng rủi ro mà bác sĩ có nhắc tới là nó có thể lủng ruột, có thể có cái đó. Ngoài những cái đó thì còn có rủi ro biến chứng nào khác khiến cho là không nên quá cẩn tắc, quá quá e chừng, chứ mình thấy không hoàn toàn có gì mà cứ tôi muốn soi sớm sớm để tôi coi coi sớm sớm thì nó cũng không nên, tại cái gì nó cũng lạm dụng quá thì nó cũng không không có tác dụng
Vâng,
tốt đó bác.
thật ra thì họ họ khuyên là 10 năm soi một lần, thì nếu mà nói vấn đề trên vấn đề là luật pháp thì 10 năm soi một lần là đúng, là ok rồi. Nhưng mà nếu mà muốn soi sớm hơn thì cái đó là cái chọn lựa của bệnh nhân, thì nhiều khi bảo hiểm họ không trả. Nhưng mà nếu nếu không ấy, thì mình thử phân cũng được. Nếu mà sợ, mình sợ thì sau khi sau 10 năm rồi thì thứ năm đến năm thứ năm trở đi mình có thể mình thử phân mỗi năm mình thử một lần cũng được. Nha, thì cái đó là nó không có nguy hiểm. Còn ngoài cái biến chứng mà lụng ruột mà chúng tôi vừa nói đó, lụng ruột thì cái nhiều khi chảy máu, cái xác suất mà nhiều khi người ta rửa cái máy nó không được sạch lắm đó, thì có thể nó cái máy đó nó làm cho bị lây bị infection, nhưng mà
Nhiễm
chưa
trùng.
bị nhiễm trùng bởi cái máy nó bị ô nhiễm. Nhưng mà thật ra trên nước Mỹ là họ rất là cẩn thận, những cái trung tâm mà y tế mà soi ruột đó mà họ họ có thể họ tới bất cứ lúc nào, họ dùng để họ thử cái là sau khi rửa máy xong họ quẹt cái đầu máy đó, họ bỏ xuống cái kính hiển vi hay là ký nó coi nó có mọc ra một cái vi trùng nào khác hay không. Để họ sợ nhất là những cái bệnh liên quan đến chẳng hạn như bệnh lao là tuberculosis hoặc là mấy cái bệnh đó, thì họ họ make sure là không có bị mấy cái bệnh đó. Nhưng mà tại vì những cái phương pháp khử trùng của các máy móc bên này đó rất là tối tân, cái máy rửa rửa nó giống như là cái máy giặt quần áo vậy, mà nó mắc có 10 lần cái máy rửa. Thành ra vì vậy cái phương pháp mà bị lây bệnh ở nước Mỹ nó rất là thấp, là tại nhất là mấy cái thuốc mà người ta dùng đó người ta phải thay thường xuyên hơn, là cứ cứ 1 tuần lễ tới 2 tuần lễ là họ phải thay cái thuốc mới, mà thay là họ cứ cứ thử khử trùng rửa xong họ cứ phải xem thử là cái phương pháp rửa của họ nó có đúng hay không. Thành ra vì vậy cái xác suất mà bị nhiễm trùng nó rất là thấp.
Đó là ở những cái tiêu chuẩn cao như là ở
Vâng.
Mỹ, còn những nơi khác ví dụ như ở Việt Nam thì mình không biết thế nào, nhưng mà mình
Dạ.
phải hiểu là nó có những cái rủi ro khi đi soi ruột, tức là thứ nhất là có thể bị nhiễm trùng do máy móc người ta làm không sạch sẽ hoặc là bị lây bệnh. Cái máy này vừa soi cho người khác mà không có sát trùng sạch sẽ thì có thể cái người đó bị bệnh gì lây qua cho mình qua cái đường
Vâng.
tức là tiếp xúc đó đó, thì có thể bị nhiễm trùng, có thể bị lây bệnh hoặc là có thể bị lủng ruột. Đó là những cái rủi ro, những cái xác suất về biến chứng có thể có của việc đi soi ruột. Mình hiểu vậy để mình biết là cái sự an toàn tới đâu để mình chuẩn bị cho mình tinh thần tốt nhất ha quý vị. Và bây giờ thì những cái thắc mắc, những cái câu hỏi mà liên quan tới ruột, mình nói về soi ruột thì có nhiều người họ cũng thắc mắc làm sao để cho bảo vệ cái ruột tốt nhất đó, thì có nhiều cái truyền miệng dân gian. Bây giờ mình thấy là mạng xã hội hay bài phương pháp này phương pháp kia, có những cái người mà bài là đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, những cái hạt đậu mà cứng còn nguyên còn tươi chưa qua sự chế biến, chưa nấu nướng gì hết, ăn một lần 5 7 loại đậu trộn vào ăn tươi nuốt sống như vậy để giúp chữa bệnh này chữa bệnh nọ. Thì có nhiều người quan ngại là cái hạt nó cứng như vậy thì làm sao mà tiêu hóa, làm sao mà nó vô trong bao tử nó bóp nó nhìn nó giả ra, thì ăn những cái hạt cứng đó vào cuối cùng là nó có động lại ở ruột già, rồi nó có gây ung thư ruột già, nó tạo thành những polyp ruột già hay không. Dạ xin lời khuyên của bác sĩ.
Thứ nhất thì cái nó khi mà các loại đậu nó cứng quá thì chắc chắn 100% là cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta nó không có nấu được cái ruột đó, và nó không có ngấm được, nó không có nấu được mấy cái đậu đó, và nó không ngấm vào cái cơ thể của chúng ta được. Thành ra nuốt nuốt những cái hạt đậu nó lớn, nó chạy, nó coi như nó đi thẳng từ từ miệng nó chạy xuống dưới. Trong cái ruột già của chúng ta nó có những cái ngách nhỏ nhỏ nó có thể nó gây ra, thì cái ngày xưa người ta nghĩ là những cái hạt đậu đó, những cái đậu khi mình nhai không kỹ đó, nó có thể tắc nghẽn mấy cái ngách của cái ruột, nó gây ra bị những cái nhiễm trùng khác nhau. Thì người ta nghĩ cái đó không không có lẽ là không có nữa, thành ra họ không, những người mà có nhiều cái ngách như ruột đó, gọi là diverticulum, thì họ không có cần phải ăn kiêng khem gì khác ngoài là ăn nhiều nhiều rau, nhiều sơ sợi hơn. Nhưng mà cái mà vấn đề mà các loại đậu mà còn sống mà nấu cái này nấu kia, tôi phải nấu lên rồi ăn mới tốt được thì kính thưa quý vị. Chứ còn mà nếu mà còn sống, nó không có cơ thể của mình nó không có cái sức mà để nó tiêu hóa những cái hoạt động nó quá lớn, thì chúng tôi khuyên là không nên không nên. Vâng ạ.
Nhưng mà bác sĩ nói là nó chạy từ trên nó chạy xuống tận cùng luôn, tức là nó xuống ruột già đó, thì nó có được thải ra qua qua đường phân không, hay là nó tích tụ ở đó rồi từ từ nó sinh bệnh, nó thành polyp, nó thành mục nhọt này kia,
Không
hay
mà
bôi?
thì thường thường là như thế này, là khi mà xuống cái bao tử của mình á, cái bao tử của mình nó phải nhồi nhồi nhát nhát để nó thành những cái paste rồi nó mới đi xuống được cái ruột non. Nhưng mà nếu mà mình ăn trúng những cái
Hạt
hạt nó
cứng
lớn
quá
như vậy á,
đó.
nhiều khi nó có thể nó nằm kẹt lại trên cái bao tử trước trước khi mà xuống cái ruột già đó. Thì là khi mà nó qua được khỏi cái ruột có cái bao tử rồi đó, thì nó trôi trôi chảy tương đối là êm ả, là tại vì cái ruột non ruột già, cái caliber của nó lớn hơn là cái bao tử, và từ cái bao tử nó chảy xuống ruột non. Thành ra vì vậy có tắc nghẽn thì nó tắc nghẽn là trên cái bao tử trước, chứ còn mà khi mà chạy xuống dưới rồi đó thì tôi không nghĩ là nó sẽ ứ động lại ở đâu cả. Nó có thể nó bón lại thì đi cầu nó khó hơn một chút, phải rặt nhiều hơn. Chứ còn mà nó có gây ra polyp không thì trực tiếp thì không, nhưng gián tiếp thì có thể, là tại vì là nó làm cho chúng ta bị bón. Những người bị bón nhiều có khuynh hướng là bị polyp nhiều hơn là những người không bị bón.
Cảm ơn bác sĩ. Như vậy thì tương tự với hạt ổi đó, có nhiều người nói ăn ổi những cái hạt nó cứng quá vô, nó sợ bị hư ruột, cho nên là họ tránh ăn hạt ổi. Rồi có nhiều người cũng ăn hạt ổi, vậy thì hạt ổi có sao không bác sĩ?
Ngày xưa đó như còn trẻ thì nói là ăn hạt ổi nó nhiều cái nó mọc cái
Mọc
cây từ đâu
cây.
đó. Vấn đề thật ra thì ngày y khoa đó, chúng tôi nên hồi nãy có nói đó là cái khi những nhân có những cái căn bệnh nó gọi là cái ngắt của cái ruột đó, nó gọi là diverticulum, nó có những cái giống nó dân cái lỗ nhỏ nhỏ trong đó, thì họ sợ ăn hạt ổi nó lọt vào trong đó. Nhưng mà họ nghĩ họ chúng tôi nghĩ là bây giờ họ nghĩ là cái đó có lẽ là cái chỉ đó cái myth mà thôi, người ta nói như vậy nhưng không có bằng chứng nào cụ thể chứng minh là ăn những cái hạt ổi đã làm tắc nghẽn những cái ngắt của cái ruột già. Thành ra ăn hạt ổi đối với cá nhân chúng tôi, đối với lại y khoa bây giờ họ nói là không sao cả, nhưng mà không biết là chắc chắn là nó sẽ không có một cái tác dụng gì về cái vấn đề dinh dưỡng. Thành ra ăn cũng được nhưng mà không ăn cũng không sao.
Không ăn chắc là tốt hơn, tại vì nếu mà đưa đưa vào nó khó tiêu đó, rồi nó làm gây bón, thì gây bón nó cũng ảnh hưởng tới đường ruột. Dạ, một một cái câu hỏi liên quan tới bón là thường xuyên bị táo bón thì có phải ảnh hưởng gì tới ruột hay không, có bị bệnh gì về ruột mới bị cái triệu chứng này hay không?
Cái này nó thành biết có một cái vấn đề khác nữa, là kính thưa quý vị, là cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta đó, nó có ảnh hưởng rất là nhiều về cái vấn đề tâm lý. Khi mà buổi sáng mà mình sau khi mình thức dậy đấy, nhiều khi cái cơ thể của mình nó chưa có tỉnh hoàn toàn, nhưng mà sau bữa ăn sáng thì cái bữa ăn sáng ăn vô thì lúc đó cái cơ thể mình bắt đầu các bắp thịt nó bóp. Nó đẩy từ trên xuống, nó đẩy xuống dưới, thì sao thường thường quý vị thấy là sau khi mình ăn sáng xong cái là mình muốn đi đi cầu. Thì khi cái kẹt ở như cái tâm lý nó như thế này, nhiều khi mình đang làm việc mà mình cái cơ thể mình nó muốn đi cầu, mình nói thôi mà không đi nữa, mình chờ mình làm xong mình đang đi, thì khi mình cái chuông báo động mà mình cứ tắt đi, chuông báo động cứ tắt đi, thì lâu ngày mình sẽ bị bón. Cơ thể nó kêu ông tôi nhắc ông chủ, tôi nhắc bà chủ đi cầu mà ông bà chủ không chịu đi thì thôi tôi không nhắc nữa, thì cái cơ thể của họ càng ngày càng bón. Nhưng rồi cái đời sống của mình nó nhiều khi nó nhiều stress, nó làm cho mình gây tới những cái bón, nó gọi là mà bón mà nó gọi là bón kinh niên rồi đó, thì nó sẽ thành một cái bệnh. Tại vì cái ruột già của mình nó không có dây thần kinh, nhưng mà chung quanh cái ruột già nó có dây thần kinh, thì khi mà nở lớn ra nó làm cho mình đau bụng sình bụng khó chịu. Thành ra cái đó nó thành bón, nó gọi là chronic constipation. Và nhiều khi có nhiều người bị, thì cái đặc tính di truyền có nhiều người bị, nhưng có cái không có nhiều người họ không biết tại sao họ bị, nó gọi là CIC, là chronic idiopathic constipation. Những cái người đó họ đi cầu nó bất bình thường, thành ra vì vậy nó họ đi xong mà họ không muốn đi nữa. Rồi có cái bệnh khác nó gọi là irritable bowel syndrome, gọi là IBS. Thì cái IBS đó, nó có những người họ bị IBS mà nó có bị constipation nhiều, có nhiều người bị IBS bị diarrhea, bị tiêu chảy nhiều, có nhiều người bị IBS mà vừa bón vừa tiêu chảy, thì cái đó càng khó chữa nữa. Thì khi họ bón quá họ uống thuốc sổ, khi họ bị tiêu chảy họ uống thuốc cầm, thì nó có giống như là mình lái xe hư mà đạp ga đạp thắng, đạp ga đạp thắng. Thì vì vậy nói qua cái vấn đề mà đi đi cầu mà bón đó, nó trở nên rất là phức tạp. Nhưng mà cái vấn đề là bây giờ nói nên bón thì quý vị ăn thật nhiều rau chừng nào, nhiều tốt chừng đó. Mà nếu mà cơ thể của mình nó nhắc rồi, ông chủ bà chủ phải đi restroom, thì quý vị đi cầu giùm chứ đừng có postpone nó. Vâng ạ.
Dạ, bây giờ ở ở Cali đã là 8:50, không biết bác sĩ còn có thể cho phép tiếp tục vài phút nữa không hay là phải ngưng tại
Dạ
vì
được
không
ạ,
còn.
vâng ạ, dạ
Dạ,
vâng.
cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Phi đoàn xin hỏi là polyp có phải là một u trong đường ruột phải không, và có nguy hiểm tới mức như thế nào sau khi đã cắt xong?
Đúng là cái u hay cái biếu mà chúng tôi người ta gọi, người ta thường thích dùng chữ u nhiều hơn chữ biếu, thì cái biếu người ta nghĩ ngay tới ung thư. Cái u thì nó là cái dư nó mọc lên thôi. Thì khi mà mình cắt nó ra rồi thì tùy theo cái đó là cái lâm sàng nó là cái gì. Nếu mà nó là hyperplastic đó, thì nó là hoàn toàn bình thường, không có phải lo lắng gì cả. Nhưng mà nếu mà nó gọi là adenomatous hay là tubular adenoma đó, thì cái đó tùy theo lớn nhỏ như thế nào. Nếu mà lớn thì là 3 năm sau phải soi lại, mà khi mà cắt ra hết rồi đó thì mình không có phải lo lắng gì cả. Nhưng mà nếu mà cái nó quá lớn mà mình chỉ cắt nhỏ 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 thì chỉ có 6 tháng sau phải soi lại để coi nó mình đã lấy được hết chưa. Nhưng mà đa số là khi mình lấy ra rồi thì là mình lấy được hết đấy, thì là mình lấy bằng điện mình đốt nó, thành ra có thể nó cái chỗ nào còn dư lại nó cũng bị chảy luôn. Thì là vì vậy cái xác suất mà lấy ra hết đấy, thì là 3 năm sau phải soi lại nếu mà nó lớn hơn 1 cm. Thì lấy ra rồi thì không phải sợ nữa cô. Thầy
Dạ.
Tuyền.
Câu hỏi tiếp theo là cà phê và nước trà cũng gây bón đúng không bác sĩ?
Không, cà phê thì có thể một số người thì trên giấy tờ thì cà phê thì gây ra, nó làm cho nó kích thích cái hệ thống tiêu hóa mình, nó co thắt, thì nó làm cho nhiều người bị tiêu chảy vì uống cà phê. Thì đó là cái lý do mà tại sao nhiều người họ dùng cái enema, bơm cái enema bằng cà phê đi cho người họ. Vâng ạ.
Dạ, enema một hồi nữa Trầm My xin hỏi, tại vì ở Việt Nam bây giờ có rất là nhiều những cái quảng cáo trên mạng đó là gọi là khuyến khích người ta bơm xúc ruột bằng cà phê đó, thì lát nữa xin hỏi bác sĩ. Lúc này xin ưu tiên cho câu hỏi của khán giả Hữu Trương: tương ớt, tiêu, ớt bột có hại cho ruột và bao tử hay không?
Tương ớt cay là không, là cay là nó là cái nó ác trên cái receptor của mình, nó gọi là đau, bị đau đớn, chứ không phải là cái vị, không phải là một cái vị giác. Thành ra cái cay ấy, nó không phải là vị giác mà cay nó làm cho mình đau. Thì cái thứ đau thương đó khi mình ăn vô đó, thì nhất là tiêu, nó không có tiêu được. Thành ra khi mà ngoài ngoài mình bị phọng cái lưỡi, phọng cái miệng, phọng cái môi, thì nó chạy xuống ruột non, nó chạy xuống bao tử, thì nó làm cho bao tử chúng ta nó bị kích thích. Nó không làm đắc lợi nhưng nó làm cho bị đau, tại vì nó là cái pain receptor. Thì khi nó chạy xuống cái ruột non đó, thì ruột non lúc đó nó không còn cái dây thần kinh nữa, chạy xuống ruột già cũng không có gì dây thần kinh nữa, nhưng mà cái chạy xuống cái hậu môn, thì cái hậu môn đó lại có cái dây thần kinh là đau đớn. Thành ra xuống nhiều người ăn nhịp ăn cay quá, nhiều khi họ đi cầu, xin lỗi quý vị, lâu 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 thì nó rất là khác hậu môn. Đó là cái lý do mà ăn cay quá nó không, nó có thể nó làm đau đớn, kiểu như vậy thôi, chứ không gây cái đau, cái cay không gây ra ung thư.
Dạ. À, câu hỏi tiếp theo là có thể uống cà phê trước khi đi soi ruột không bác sĩ?
Cà phê sữa thì không được uống, nhưng mà cà phê trong trong thì uống ok, nhưng mà 6 tiếng đồng hồ trước khi soi thì không được uống nữa.
Dạ. Hằng Võ, con đang ở Việt Nam, nghe bác sĩ nói cách soi ruột ở bên Mỹ rất hay và rất yên tâm. Ước gì bên Việt Nam có được điều kiện tốt như bên Mỹ. Cảm ơn lời bình luận của các bạn. À, và bây giờ thì Trà My xin hỏi là quý vị nào còn thắc mắc liên quan tới chủ đề ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ ưu tiên để trả lời cho quý vị nha. Trước khi chờ đợi câu hỏi thêm của quý vị thì trở lại với cái phương pháp mà xúc ruột đang được quảng bá rất nhiều trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay, tức là xúc ruột bằng cà phê hoặc xúc ruột bằng nước muối sinh lý. Họ khuyến khích là lâu lâu nên xả ruột, lâu lâu thải độc ruột, xúc ruột bằng cách là bơm cà phê vào hậu môn, bơm nước muối sinh lý vào hậu môn để cho kích thích đi xả ruột, đi xúc thải ruột ra như vậy. Phương pháp đó đúng hay sai, lợi hại thưa bác sĩ?
Thực ra cái phương pháp mà xả ruột đó, tiếng Mỹ nó gọi là colonic cleansing ấy, nó họ đã dùng từ cả mấy trăm năm trước. Thì họ nghĩ trong đầu họ nghĩ là phân là tổ phế thải nó nằm ăn lâu năm tích ăn nó tích tụ lại trong ruột già, nó là mình sổ nó ra. Kính thưa quý vị, thức ăn của quý vị ăn cách đây hai ba ngày hôm trước nó đã gần như nó đã được tống ra khỏi cơ thể rồi, trừ khi bón quá nó nằm một tuần lễ thôi, chứ còn nó không có phải là mình ăn 10 năm trước bây giờ nó cái phân nó vẫn còn dùng đó. Cái hệ thống tiêu hóa của mình nó có khả năng nó tự nó thải ra được, mình trừ khi mình bón quá thì mình phải uống thuốc sổ thôi. Còn cái vấn đề mà bơm thuốc vào hậu môn để nó sổ ra đó thì họ bắt đầu cái ông bác sĩ người gốc Đức đó, ông là người Mỹ gốc Đức, ông tên là Gerson, thì ông mới chế ra, ông không phải ông chế ra mà ông phổ biến hơn về cái vấn đề mà bơm thuốc vào hậu môn, bơm nước vào hậu môn để xả nó ra. Kính thưa quý vị, đây là một cái cách thức mà kiếm tiền rất là tốt. Tại vì nếu mà quý vị chỉ cần bơm cái fluid enema vào trong mình để đi cầu thì nó dễ, quý vị nào thấy và đưa mình đi đi đẻ trước khi đẻ hoặc bơm thuốc vào hậu môn hoặc là đi sau đụng da, chúng tôi cứ bơm thuốc vào hậu môn để sau đụng da. Thì thay vì mình bơm cái đó có đồng bạc hay đồng bạc thì bây giờ mình vô những cái trung tâm, những cái họ bơm thuốc, bơm nước vào trong một cái ống vào trong cái ruột già của mình, họ bơm nước, họ bơm nhiều khi có cả mấy chục lít nước vào trong cái ruột rồi xuống thế mà xả ra. Thì làm như vậy đó, họ quý vị được được họ chăm sóc chu đáo nhưng mà ra cũng có một số tiền rất là lớn mà trả. Thì đã vì vậy các tài tử cinema nước Mỹ họ 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 thích làm cái này. Trên Hollywood bác sĩ Dương sẽ chọn lên đó mà cái đó thì có nhiều tiền lắm. Nhưng thực sự mà nói thì quý vị không nên làm. Có tốt hay không thì có lẽ không tốt. Mà hại có thể có rất hại. Là thứ nhất là khi mình cho một cái ống gì vào trong cái ruột của mình, mình có thể là mình làm trầy trụa mà mình có thể làm mình lủng cái hậu môn của mình nữa chứ. Rồi mình bơm thuốc vô nó không sạch, nó có thể nó làm mình nhiễm trùng, rồi mình có thể mình bị dị ứng của cái thuốc mình bơm nó vào. Thì cái mà người ta bơm cái người ta pha cà phê xong là bơm cái cà phê vào trong người đó, thì cái cà phê đó nó kích thích cho cái ruột nó co thắt, thì có thể là nó giúp cho nó làm đi cầu được, và cái số lượng nước đó nó làm cho cái ruột già mình nó phải co thắt lại, thì mình nó đẩy ra, nó làm cái phân nó loãng ra, nó đẩy ra, thì mình có thể là mình sẽ thấy là ô bây giờ tôi đi cầu được, cái người tôi nó sạch sẽ không có gì cả. Nhưng mà thực sự thưa quý vị, chúng tôi nghĩ là quý vị không nên làm, trừ khi mà quý vị bón quá thì quý vị có thể dùng những cái enema này, cái bơm vô, chứ đừng có nghe lời người ta xúi giải. Và tôi kêu là không nên làm. Không có
nguy
một
hiểm.
Lợi ích nào cả.
Nguy hiểm nhất đó là có thể gây nhiễm trùng, tại vì những cái dụng cụ đó mình đâu có tiệt trùng sạch sẽ như là bác sĩ nói, là máy móc tiêu chuẩn ở đây người ta thử cẩn thận như vậy, là những cái dụng cụ đó thì mình tay mình cầm tờ sờ rồi người ta bán qua bán lại cho cầm không lại, nó có rất là nhiều vi trùng, nhiều khi đem ổ vi trùng vô trong người mình đang lành lặn tự nhiên đem vi trùng vô để là bị nhiễm bệnh nữa, thì đó là lợi bất cập hại nha quý vị. Mình nói về rửa ruột rồi, bây giờ còn có phương pháp sổ ruột, thì có nên lâu lâu sổ một lần thay vì mình bơm này kia mình sợ nhiễm trùng, mình sợ lủng hậu môn lủng ruột, thì bây giờ mình sổ uống thuốc vô cho sổ, thì có nên lâu lâu sổ một lần cho ruột sạch sẽ không bác sĩ?
Cái thuốc sổ thì thường thường nó dùng, nó dựa trên cái là gọi là polyethylene glycol, là một cái loại đường 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 nó dài, thì mình uống vô nó không ngấm vô nó, nhưng mà nó gọi là osmotic, nó kéo cái nước mình ra. Thì mình uống thuốc sổ nhiều á, nhất là khi mà mình thì không tốt, là tại vì thứ nhất là như thế này, là khi mình uống thuốc sổ là mình lấy mình nếu mà phải đi sỏi ruột già thì lâu lâu mình uống một lần cũng không sao, nhưng mà có nhiều người quý vị mà uống thuốc sổ rồi thì quý vị sẽ thấy là để sỏi ruột già đó, họ thấy tự nhiên mấy ngày hôm sau họ bị bón, là tại vì là mình uống thuốc sổ mình lấy đi cái nhiệm vụ quan trọng của cái ruột già của mình, cái ruột già nó phải co thắt, mà bây giờ tự nhiên nó có người nào đó phụ nó. Thì ra mình khi mà những người mà họ bón đó, đánh giá để chỉ cái bệnh bón thì họ cần phải ăn nhiều rau hơn, bây giờ là họ lại uống thuốc sổ, thì uống thuốc sổ uống lâu năm á, nó gây ra cái bệnh, nó gọi tiếng Mỹ nó gọi là lazy bowel syndrome, nó làm cho cái ruột già của mình nó lười đi, lazy là lười đó. Thì bây giờ mình uống thuốc sổ vô thì nếu
Phải
mà
có
có những
thuốc
cái
thì
bệnh
nó mới sổ ra, còn không có thuốc là coi như cứng
có
ngắc luôn.
đấy là, nhưng mà có nhiều bệnh nhân cần phải uống thuốc sổ thì cái thuốc sổ đó nhiều khi nó không không đủ mạnh thì họ cứ phải uống nhiều cái thuốc, nó càng ngày càng nhiều hơn. Thành ra vì vậy nó có những cái loại thuốc khác nhau để chữa những cái bệnh nó gọi là IBS-C đấy, như chúng tôi vừa nói là bệnh rối loạn tiêu hóa đó, thì những bệnh nhân đó nhiều khi họ cần phải uống thuốc sổ. Nhưng mà những cái thuốc sổ mà nhẹ như là mấy cái nước mà như Miralax là một cái loại mà thuốc sổ nó uống nhỏ 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 thôi thì không sao. Việt Nam mình họ hay dùng cái thuốc mà cái lá me đấy, thì cái lá me uống vô nó cũng làm cho người ta sổ đi rất là tốt, nhưng mà uống nhiều quá đó nó cũng gây ra cái bệnh là lazy bowel syndrome. Thì chúng tôi cũng khuyên là bệnh nhân tốt nhất là cần nếu nếu được thì nên ăn được nhiều rau thì nó vẫn đi đi sổ nhiều hơn, tốt hơn.
Ăn nhiều rau, uống nhiều nước theo phương pháp tự nhiên để cho cái cơ quan nội tạng của mình làm việc tự nhiên, đừng có kích thích nó một cách mạnh bạo quá. Đừng kích thích quá thì nó lờn chức năng ha quý vị. Cho hỏi là hay bị nóng ruột trước khi ăn và sau khi ăn, chừng 20 phút là triệu chứng gì vậy bác sĩ?
Cái nóng ruột đó là do đa số là nên đau ở nóng ở bên trên, đa số là tại cái bao tử nó chế quá nhiều chất chua. Lúc đó có thể là đau bao tử chứ không phải là đau ruột già nữa.
Nói về chất chua, chẳng biết có một thắc mắc là có nhiều người họ nói rằng là ăn rau ua nhiều thì tốt cho tiêu hóa, nhưng mà ăn chua lại có người nói là ăn chua lại lại không tốt cho bao tử. Vậy thì bây giờ ăn chua như là rau ua, như là đồ chua của kiểu đồ chua của mình đó bác sĩ, thì ăn chua là tốt hay là xấu?
Thật ra thức ăn mà có chua nó cũng không có chua mạnh đủ bằng cái axit trong cái bao tử của mình. Cô chả biết cũng như cứ chứ vậy, cứ tưởng tượng là một miếng thịt mình ăn vô mà cái chất chua, chất axit trong trong bao tử mình nó có thể nó tiêu hóa được, nó biến thành cái paste được, như là cái bột được. Thành ra nếu mà so với lại chất chua của nước cam, nước chanh vân vân, so với lại cái độ chua của bao tử thì gần như là không bằng một chút nào cả. Thì bây giờ cô Trà My vừa nói cái da ua là một trong những cái thức ăn mà chúng tôi nghĩ nếu mà quý vị không bị dị ứng với sữa, không bị lactose intolerance là không chịu được sữa đó, thì da ua là một trong những cái thức ăn tốt nhất trong cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta, là tại vì trong da ua nó có những cái gọi là probiotics, là những cái vi trùng tốt cho cơ thể của mình. Thành ra nếu mà mình ăn ăn những thức ăn nào mà lên men đó, nó có probiotics thì là như là kim chi chẳng hạn, nó cay chua nó cay thì là nó là rất là tốt cho cơ thể của chúng ta. Thành ra nếu mà ăn được thì ăn những thức ăn nào nó càng nhiều cái loại lên men như là da ua, probiotic, sữa chua vân 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 vân, thì cái là cái dưa chua cũng vậy. Nhưng mà những cái chua đó, kính thưa quý vị, có nhiều người kém may mắn ăn một tí chua cái bụng nó sình lên, cái đó không phải là tại vì cái họ bị lét lở bao tử, nhưng mà tại vì cái cơ thể của họ vì một lý do nào đó nó không chịu được cái chất chua. Vâng ạ, thành ra vì vậy nếu mà quý vị ăn chua mà không mà sợ bị sình bụng, nhiều khi ăn cho no để ăn cái gì cho nó chua vào thì cũng không sao cả. Vâng
Tại
ạ,
vì người ta sợ là ăn đồ chua nó sẽ hại bao tử đó bác sĩ, nó có chất
nhưng
chua
không
nhiều
hại
quá.
đâu ạ. Tôi không nghĩ tại nếu mà mình ăn đồ chua nó không có hại đâu, nhưng mà chỉ có một số người họ ăn vô họ bị sình bụng hay bị đau bụng thì họ không nên ăn thế thôi, chứ còn mà chúng nghĩ cũng như ăn cay chẳng hạn, có nhiều người ăn cay chẳng sao cả, nhưng mà những người chỉ cần có một tí ớt vô là cái bụng họ nó đau rồi. Thành ra vì vậy cái vấn đề đó là hên xui thôi nha. Vâng ạ.
Không hại với cái tính chất là ăn điều độ, chứ còn ăn nhiều, ăn dồn dập mà ăn gấp đôi gấp ba như bình
Được
thường
rồi,
thì cái đó
mình
là
tính cái gì? Vâng ạ, thật ra mình cái chúng tôi khuyên là ví dụ chẳng hạn như là ăn rau nhiều thì cái cầu vồng nó có bao nhiêu màu thì ăn ăn thịt rau thì nó nhiều màu trong đó. Vâng ạ, thì cũng như vậy mình ăn ăn và ăn mỗi thứ một ít, mỗi thứ một ít, chứ đừng dồn dập mình thì phải ăn nhiều. Vâng.
Cái gì quá đà thì nó cũng là lợi bất cập hại. Câu hỏi của My Thi Nguyễn, 76 tuổi có nên xoay ruột không vì chưa bao giờ xoay?
76 tuổi vẫn nên soi chưa thưa, thưa cô, nếu mà cô nhất là cô chưa bao giờ đi soi bao giờ thì 76 tuổi vẫn nên tuổi đi soi. Người họ mặc dù nước Mỹ họ nói là 75 tuổi là cái năm cuối cùng để mình truy tầm ung thư ruột già, nhưng mà tại cô chưa có soi bao giờ cả thì cũng cũng phải soi. Nhưng mà cái này cũng may mắn là có cơ hội, là ví dụ như họ nói cứ 10 năm soi một lần, mình nhớ ví dụ chẳng hạn và 10 năm trước là tôi lúc đó tôi 66 tuổi, bây giờ 10 năm sau bây giờ chúng tôi 76 tuổi có nên soi không, thì tại vì cái 76 tuổi nó cứ 75 nó cũng rất là gần nhau, chúng tôi vẫn khuyên là vẫn nên đi soi như thường nha. Vâng ạ.
Dạ, xin hỏi đi cầu nhiều lần khoảng 3-4 lần một ngày là có triệu chứng bệnh gì hay không vậy bác sĩ?
Cái đi cầu không phải đi nhiều lần hay đi ít lần là bất bình thường, mà bất bình thường là ví dụ chẳng hạn ngày nào mình cũng đi cầu một lần mà tự nhiên bây giờ mình đi ngày 3 lần, đó là bất bình thường. Hoặc là một ngày ngày trước đến giờ mình cái 3 ngày mình mới đi một lần mà tự nhiên bây giờ một ngày mình đi một lần, đó là bất bình thường. Thật ra nếu mà mình đi cầu mà từ đó đến giờ mình đi một ngày 3 lần đó, thì mà không đau bụng đau bão gì, không có thấy máu thấy môn gì là đó là bình thường.
Sau bữa ăn mà hay uống trà có ảnh hưởng gì tới tiêu hóa không bác sĩ?
Sau bữa ăn có nên uống trà hay có thực sự mà sau bữa ăn cái trà nó có thể nên giúp cho vấn đề tiêu hóa. Thành ra sau bữa ăn uống trà thì tôi nghĩ là nhất là trà xanh thì rất là tốt.
Thuyết Minh 55 tuổi bị trào ngược dạ dày, nóng khó chịu, ói mắt đi ra, mong bác sĩ cho lời khuyên.
Cái đó là cái triệu chứng có thể là cái bao tử nó có quá chế quá nhiều chất chua. Vâng ạ, tại vì khi mà khi mình có cái thực quản nó xuống cái cơ vòng lúc nào nó đóng lại, mà nếu khi những cái cơ vòng nó yếu đi thì chất chua ở dưới bao tử nó chạy ngược lên trên thì nó làm cho mình bị tức ngực, ói ói mửa. Thành ra vì vậy nếu mà cô bị ói bị nếu mà bị chỉ rát nóng như là cơ câu hỏi đầu tiên mà uống thuốc mà không hết ấy, thì phải đi bác sĩ càng sớm càng tốt nha, nhất
Dạ
là bị
chương
ói
trình
mửa.
dạ chương trình cũng đã rất là dài rồi, Trà My cũng không dám làm phiền bác sĩ nhiều. Trước khi rời chương trình xin bác sĩ lời khuyên làm sao để bảo vệ ruột cho tốt, làm sao có được một cái hệ thống ruột non ruột già khỏe mạnh nhất có thể, vì ngày hôm nay mình nói về soi ruột để tầm soát ung thư thì ruột nó cũng có nguy cơ có thể xảy ra ung thư nếu mà mình độ tuổi càng cao, ăn uống không kiêng khem mà mình lại không đi tầm soát, không đi soi ruột thường xuyên thì cũng dễ có nguy cơ gây ung thư, thì làm sao để ruột không bị ung thư thưa bác sĩ?
Trước hết thì chúng ta phải giúp cho cái hệ thống miễn nhiễm của chúng ta nó được tốt, mà giúp cho hệ thống miễn nhiễm nó được tốt tức là mình phải có một cái dinh dưỡng nó được an toàn hơn. Mình đừng có ăn quá nhiều những cái thức ăn mà nó gọi là thức ăn mà nó phì sơ phải trong mấy cái hộp, mấy cái can, mấy đất chẳng hạn, những cái thức ăn mà họ đã làm
Chế
sẵn rồi
biến sẵn là có chất bảo quản đó.
sẵn thôi chứ bảo quản rồi, đừng có nên ăn quá mặn mấy cái chips hoặc là mấy cái gì đó. Thì nếu mà ăn được thì nếu mà ăn được rau được trái cây nhiều và thịt thì cũng nên cũng ăn được nhé, chứ không phải không cấm không ăn. Nhưng mà cái hệ thống miễn nhiễm nó lệ thuộc vào cái vấn đề tinh thần của cá nhân của mình nữa. Thành ra vì vậy khi ăn uống chúng tôi hay dùng cái đó là cái lúc cái thời điểm quan trọng nhất trong một ngày, là nếu mà được buổi tối và cả gia đình tụ gặp với nhau ăn uống chung với nhau thì cái đó nó giúp cho cái cơ thể của chúng ta rất là tốt. Là tại vì cái vấn đề về cái tinh thần nữa, thành ra việc tập thể dục ăn uống cho đúng đúng cách, mà nếu được cái probiotics như là có lại lên men thì ăn được thì tốt. Vâng ạ, thì một lần nữa thì cái vấn đề là, nói chung là bước tập thể dục ngủ cho đầy đủ thì đó là một trong những cái vấn đề quan trọng. Còn có lại vitamin, có uống vitamin nhưng không thì nên coi cái vitamin D, là đi ra phơi nắng đó, thì nó ra vitamin D phơi nắng không tốt là tại vì có thể bị ung thư da. Thì nếu mà mình đi thử máu coi có đủ vitamin D thôi hay không, nếu không thì mình uống một ngày từ 2 đến 5.000 unit của cái vitamin D là đủ. Vâng, thì đó là cái cách thức mà tập thể dục ăn cho đầy đủ và ngủ cho đầy đủ thôi. Vâng ạ.
Bác sĩ nhắc tới vitamin D đó, dạ nếu mà quý vị thiếu thì quý vị nên bổ sung thêm vitamin D 1.000 đơn vị, ít nhất là 1.000 đơn vị một ngày, một viên 1.000 đơn vị một ngày phải không ạ? Dạ
Vâng ạ.
bác sĩ nhắc tới cái việc ăn uống thì phải sao cho nó lành mạnh, tức là nhất là trong hệ thống tiêu hóa thì người ta khuyên là nên ăn nhiều rau uống nhiều nước là nó tốt nhất, chứ còn ăn quá những cái đồ mà chất béo chất ngọt vân vân thì nó không có chỉ là ảnh hưởng tới tiêu hóa mà nó cũng ảnh hưởng tới những cái bộ phận cơ quan chức năng khác nữa, thành ra là chớ ăn béo mà kiêng ăn ngọt, mà cũng chớ ăn mặn mà dạ ăn lặt lặt thôi, và ăn nhiều rau và uống nhiều nước là tốt nhất. Và bác sĩ cũng có nói rằng là cái probiotics, tức là những cái chất lợi sinh, tức là những cái chất mà có chua chua lên men đó, thì nó cũng tốt cho tiêu hóa của mình. Và ngoài ra có một điều mà bác sĩ vừa nói mà Trà My học hỏi được và sẽ ghi nhớ, tức là mình giờ xưa nay mình nói là ăn ngon ăn bổ ăn khỏe, bây giờ phải thêm một cái nữa là ăn vui, tức là
À
trong bữa ăn phải vui vẻ nữa, và thì cái tinh thần
yeah.
của mình nó sảng khoái thoải mái thì cái sự mà tiêu hóa thức ăn nó cũng trôi chảy nhẹ nhàng êm ái không bệnh tật. Vậy thì không những là ăn ngon mà phải ăn vui nữa nha quý vị, ăn mà ngon mà không vui ngon mà không vui thì cũng không có được ích lợi gì.
Cái chuyện làm mình nấu rượu ngon thì các bạn hẹn thì là vì vậy Vậy thường 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 là chúng tôi vẫn nghĩ rằng là cái vấn đề mà khi mà mình ăn uống đó, thì đó là cái vấn đề là rất là quan trọng. Cơ thể cho mình phải dành một cái thời gian tốt đẹp để ăn uống. Nước bỉ thì chẳng may là mình phải ăn 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 nhanh ăn vội để mình đi làm, thì thực ra cái đó là không tốt.
Cảm ơn bác sĩ thật là nhiều và có rất là nhiều những người đang theo dõi chương trình. Cũng cảm ơn bác sĩ đã cho chúng tôi hiểu biết thêm về y học. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ chuyên khoa về gan và tiêu hóa Bùi Xuân Dương từ California đã dành cho chúng tôi những cái thông tin rất bổ ích trong chương trình nói về soi ruột ngày hôm nay. Và trong lúc mà mình nói soi ruột, mình cũng tìm hiểu luôn về chức năng ruột và cách bảo vệ ruột tốt nhất để tránh bệnh tật, tránh ung thư. Một lần nữa cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả gần xa. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và bác sĩ Bùi Xuân Dương trong một chương trình tiếp theo, chương trình tối thứ tư Hỏi Đáp Y Học hàng tuần trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên. Một lần nữa cảm ơn vị khách mời ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình lần tới.
Và cảm ơn câu trả lời rất nhiều.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.